Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư, chúng ta học về chủ đề Luận Câu Xá và Tinh Hoa Kinh Luận. Tức là học rất nhiều tinh hoa của từ nhiều bộ kinh và bộ luận, trong đó chủ yếu là Luận Câu Xá, Vi Diệu Pháp, Kinh A Hàm và Kinh Nikaya. Đó là 40 nội dung trọng tâm. Ngoài ra chúng ta sẽ chen thêm những nội dung khác nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Để cho dễ dàng thì Thiện Trang xin giới thiệu cho quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện thời Đức Phật. Để chúng ta nghe, để chúng ta đỡ buồn ngủ một chút. Đây là câu chuyện liên quan, tại vì Thiện Trang coi trong cái bộ kinh Trung Bộ thì có một, nhắc đến một cái vị tôn giả tên là Ubaka. Ubaka tức là chữ U, rồi chữ B, chữ phê phở đó. Rồi chữ A, rồi chữ K là chữ K dài á, rồi chữ A. Thì nhân duyên á là thế này. Hôm đó Đức Phật ở tại Xá Vệ, thành Xá Vệ. Tự nhiên ấy có một ông trung niên thợ săn trung niên tuổi đó. Hình dong thì cao lớn, râu ria thì đủ thứ kiểu đó. Bước vào cổng của tỉnh xá, rồi cất giọng hỏi các vị tỳ kheo, nói là bậc chiến thắng bất diệt, bạn của ta giờ ở đâu? Thì các tỳ kheo thấy Đức Phật thấy như vậy lạ, vào trình Đức Phật. Đức Phật bảo vô, bảo đem ông vô đó. Rồi ông kia, ô ta gặp lại bạn của ta rồi, thế này thế kia. Thì Đức Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất sắm sửa y bát đi, đưa cho ổng, rồi sau đó nhờ Ngài Xá Lợi Phất truyền giới tỳ kheo cho ổng. Thì tất cả các tỳ kheo nói tại sao có người tới gặp Đức Phật mà gọi là bạn mà như vậy. Thì Đức Phật mới nói là lúc mà ổng là do cái nhân lúc trước khi ta vừa thành đạo đó. Quý vị biết cái bài kinh mà Đức Phật giảng lúc đầu, trước khi giảng tại vườn Nai á, thì khi mà Đức Phật thành đạo xong, Ngài quán Ngài độ được ai? Quán thấy ông Úc Đầu Lâm Phất và ông Ca La La Ma, hai ông đó đi mất rồi, cho nên không có độ được. Bây giờ tiếp theo người độ là năm anh em Kiều Trần Như á. Thì Ngài mới định nghĩ quan sát nên đi bộ hay là đi thần thông bay tới vườn Nai. Thì Ngài thấy là có người có thể được độ, đó là nếu như mình đi bộ. Và Ngài đi bộ tới, trên cái đường đi bộ thì gặp một cái ông sa môn của giáo phái ngoại đạo khác. Thì ông đó cũng là một nhà tu khổ hạnh, tu khổ hạnh trẻ tuổi, rất là xinh đẹp, đẹp trai, vô cùng đẹp. Thì ông thấy một cái người là Đức Phật á, ông rất là bồi phục bởi vì tướng mạo phi phàm, rất là đặc biệt. Cho nên là ông mới hỏi là thế nào. Thì Ngài nói là ta là bậc đã vượt lên tất cả rồi, cho nên ông mới gọi là bậc chiến thắng bất diệt. Và nó nói nói qua hỏi thăm xong rồi đường ai để đi. Nó tóm lại đường ai để đi, Đức Phật qua đó mới thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì câu chuyện đó là ổng thì ổng ở lại đó, ổng tu khổ hạnh như vậy, nhưng mà ổng tu thời gian á, thì ở trong cái xóm đó, đó có một cái gia đình ông thợ săn nổi tiếng ở vùng đó. Và ngày nọ thì ông thợ săn đó thì có một cô con gái cực kỳ đẹp tên là Kappa, chữ K là CA nhưng mà chữ A có thêm gạch ở trên đó, rồi chữ Pa cũng vậy, chữ P A nhưng mà gạch trên. Cô đấy đẹp đến mức độ mà ông giấu, ông không cho gặp ai hết trơn á, không cho gặp ai, ông sợ. Mà cái xui đó, ngày đó là cái nói chung nhân duyên nó đến, cho nên cứ hôm đó là ông đi vắng, cho nên để cô con gái xớt bát cho cái vị sa môn kia, cái vị ông Ubaka. Từ đó ông đó ông thấy là ông mê luôn, ông về ông tương tư luôn, mà ông vương vư đến bệnh 7 ngày không tới khất thật nữa. Ông kia thì một thợ săn đó thợ săn mới tới thăm, thì ông mới nói ra là bây giờ ông tương tư cô gái, con gái của ông, làm sao cứu được ông, nên cuối cùng là dẫn ông về nhà, xong rồi sau đó gả con gái cho, và hai người, và ông dặn là bây giờ dù thế nào cho nữa thì cũng phải đi làm. Cho nên đó, ông sa môn đó là hàng ngày ông đi vô ông lượm, ông kia thì săn, còn ông thì chỉ lượm thịt săn thôi, với làm một số công việc nữa để mà kiếm sống. Sống như vậy hơn 10 năm thì họ mới có một đứa con trai cũng rất là xinh đẹp, rồi xinh xắn là tuyệt vời lắm. Nhưng mà sau đó là thấy không ổn thì bà vợ thì có một cái bữa đó bà ru con, nói trong cái quyển Một cuộc đời một vần nhật nguyệt á, chắc cũng nói thêm chút xíu, kêu là bà vợ ru con ầu ơ ru con ngủ cho ngoan, cha con ẩn sĩ lượm thịt săn giữa rừng, ầu ơ ẩn sĩ rớt bát ngửa chừng, vì con vì vợ cầm lưng tháng ngày. Tức là đọc như vậy, tức là đọc như vậy ông nghe ông quê quá, tại vì ông nhớ là mình ẩn sĩ mà bây giờ đi lượm thịt săn giữa rừng rồi còn phải rớt bát ngửa chừng rồi vì vợ rồi con mà cầm lưng vậy. Cho nên ổng quê, ổng nói là vợ mình chọc mình kêu vậy, rồi hai người cãi nhau, ổng kêu thôi tôi đi tu tiếp đó, tôi tu bây giờ tôi đi. Bà mới bắt đầu mới có nói lại, bà mới sợ ổng đi cho nên là mới xin lỗi thế này kia, nhưng mà ổng thì ổng nhất quyết ổng đi. Ngày cuối cùng là hai người bà kia thấy ý chí quá là thôi cho ổng đi đó. Cho đi thì lúc đó ổng mới nhớ là ông nói là ông sẽ đi tìm một cái người bạn tên là bạn chiến thắng bất diệt đó. Thì tại vì lúc đó là ông nói là sau này á, Đức Phật nói là sau này muốn tìm được ta cứ hỏi cái người chiến thắng bất diệt ở đâu thì người ta sẽ chỉ. Bây giờ lúc đó là sau này tôi sẽ rất là nổi tiếng, cho nên Đức Phật biết trước rồi mà. Vì vậy cho nên ông mới tìm tới, và sau đó ông vào ông gặp lại Đức Phật và xin xuất gia. Sau thời gian thì ông đắc được tam quả A La Hán. Còn bà vợ của ông á, bà vợ của ông á thì sau đó nghe chồng mình á cũng được xuất gia là đắc thánh quả đó, nên bà cũng gửi đứa con trai cho ông ngoại, mà tức là ông thợ săn á, rồi đi xuất gia với Bình Ni á, và sau đó bà cũng đắc quả A La Hán, tức là bà vợ cũng đắc quả cao hơn chồng nữa. Thì câu chuyện đó để nói lên là gì? Tức là có những người nhân duyên á, nhân duyên trong đời á, mà nhiều khi mình thì không biết, nhưng mà Bậc Thánh Ngài biết, Đức Phật á, Ngài biết là nên độ ai, lúc nào, gieo duyên thế nào. Chứ ngày đó mà Ngài dùng thần thông Ngài bay á, không gặp ổng, không gặp ổng không có gieo được cái nhân đó. Cho nên gieo cái nhân để mà hơn 10 năm sau mới độ người ta. Để Thiện Trang nói câu đó để nhiều người có tâm phân biệt, nói rằng là Phật á, là không có thương mình, hay là Phật là phân biệt. Ví dụ như người tịnh độ rồi nói tu pháp môn tịnh độ á, mới được gia trì, mới được là gia trì mỗi ngày tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ, được quán đảnh một lần chư Phật mười phương, mới quán đảnh cho một lần như vậy. Như vậy thì nói như vậy không có công bằng. Chư Phật Bồ Tát các ngài luôn luôn là gì? Tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Chúng sanh dù tu pháp môn nào, các ngài cũng gia trì bình đẳng. Chứ nếu mà các ngài còn phân biệt tu kinh này, tu pháp môn này ta mới gia trì, tu pháp môn kia ta không gia trì, như vậy đâu phải là Phật Bồ Tát. Đúng không ạ? Vì coi câu chuyện mỗi ngày Đức Phật ra đời đó, Đức Phật dùng cách gì? Đức Phật quan sát nhân duyên, ai được độ trong ngày hôm đó để mà độ, ai có khả năng được độ, ai được độ được rồi, và quán sát như vậy cho nên ngày độ. Đấy, cho nên chúng ta yên tâm, chúng ta tu đi ha, đến khi nào đó mà đủ duyên, đủ nhân, đủ duyên là các ngài sẽ giúp mình ha. Đó là Thiên Trang giới thiệu câu chuyện. Và quý vị thấy câu chuyện như thế, tức là hồi đó Đức Phật không độ liền, mà Đức Phật chờ 10 năm sau để ông hiểu được cái đạo lý vô thường, khổ không vô ngã đã. Ông biết cái cuộc đời trong nhân gian khổ quá, ông chán, ông bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con đi, rồi ông đi xuất gia thì mới đắc đạo tam quả A La Hán được, mà bà vợ sau đó cũng đắc A La Hán được, quý thấy không? Nếu mà không có đâu có dễ thôi. Còn mình nôn nóng lắm, cực kỳ nôn nóng, cho nên là nhiều khi mình không tu không có thành. hãy cố gắng, hãy hiểu rằng mọi sự việc trên đời nó phải có nhân duyên, phải đợi đúng lúc, lúc nào đó tới duyên. Cho nên chúng ta cứ tu đi, tu đến lúc nào nó đủ nhân đủ duyên là sẽ thành tựu nha. Đừng có lo lắng mà mình phải ráng làm sao mình tu tốt. Dạ, hôm nay sẽ vào phần giới thiệu cho quý vị cái nền tảng kinh tạng. Đầu tiên là đề mục thì Trang sẽ giới thiệu theo lời hứa là chứng được sơ thiền trở lên thì đã vượt qua khỏi tầm mắt của ác ma. Trích từ kinh Thánh Cầu của kinh Trung Bộ. Chính là cái câu chuyện nhắc đến cái ông này ở nằm trong bộ kinh này, cho nên là Thiện Trang mới nhớ đến câu chuyện đó. Thì đoạn này trích thôi, chấm chấm chấm, tức là đoạn trích rất dài. Cũng vậy này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Đó, quý vị thấy không ạ? Cho nên đó, tu thiền là thế không? Ly dục, ly các ác pháp, ác bất thiện thì cái này ai cũng cho biết. Chứng và trú thiền thứ nhất là sơ thiền đó. Thì một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, nói chung có tầm có tứ, cái này chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta chủ yếu là chứng sơ thiền. Thì sao? Thì kheo ấy, tức là chúng ta người tu đó, đó đó, thì làm cho ác ma mù mắt rồi, đã diệt trừ mọi giới tích, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Thì Văn lấy câu cuối cùng nè, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Cho nên á, tu tới sơ thiền thôi là ngon rồi đó quý vị. Ăn rồi bị người ta hù suốt, tu thiền bị ma nhập, ma dựa gì vân vân đủ các kiểu, đúng không ạ? Thực tế hôm bài tuần trước thì Văn giới thiệu là đắc được tới tùy tính hành, tùy pháp hành, tức là tu thiền quán là đã vượt qua dòng sông của ác ma. Hôm nay giới thiệu tu thiền chỉ, chứng sơ thiền trở lên là coi như làm cho ác ma mù mắt rồi, vượt qua khỏi tầm mắt ác ma rồi, thấy chưa? Nên nhớ nha, chứ đừng có để người ta hù hoài, người ta không biết, không học giáo lý là người ta hù suốt. Mình đây là lời kinh nha, trong kinh Thánh Cầu cả nhà, bộ kinh này rất hay. Dài quá thì chăng chỉ giới thiệu đoạn này thôi. Chứ cái bộ kinh này nó nói lên những cái điều mà mình mong cầu thế nào là thánh cầu, cái nào phi thánh cầu. Rồi, đó là sơ thiền thôi, đã được như vậy rồi. Này các tỷ kheo, lại nữa tỷ kheo diệt tầm bà tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Đây, tất nhiên sơ thiền thì vượt khỏi ác ma rồi thì nhị thiền cũng vượt khỏi tầm mắt ác ma thôi, đúng không? Tương tự như thế, ở đây cũng chỉ nhắc lại các tầng thiền thứ ba cũng vậy, thì tầng thiền thứ tư cũng vậy, và tới không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ. Ở đây chỉ nói là không có vật gì là vô sở hữu xứ đó. Rồi sau đó là phi tưởng xứ, thì cái nào cũng vượt qua tầm mắt ác ma hết nha. Đó thì quý vị thấy rồi, sau đó là nói là chứng và trú diệt họ tưởng định, là định của A-la-hán thì cũng vậy, cũng diệt trừ được mọi vết tích, đã vượt qua tầm mắt ác ma, thấy chưa? Cho nên là tuyệt vời không? Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Ai muốn đọc kỹ thì đọc cái đoạn này nha, nhưng mà nội dung nó lặp đi lặp lại thì thôi. Thì quý vị thấy đây là trích từ kinh thứ 26, kinh Thánh Cầu trong kinh Trung Bộ nha. Vậy chúng ta yên tâm chưa? Ai tu thiền chỉ chưa tu được thì ráng tu nha. Ở đây xin nhắc lại một chút, chưa tu thiền chỉ có một số người không biết tu hay là tu không đúng cách đó, thì Thiện Trang xin chia sẻ với chúng ta tu các cái đề mục biến xứ, mà tu đề mục màu á, dùng các bóng đèn để tu. Thì nếu như quý vị ngồi mà nhìn hoài mà nó không có thấy xuất hiện, nó không có chuyển cái trạng thái, nó chỉ chuyển trạng thái, nó đổi chút xíu thôi. Tại vì tợ tướng thì nó có thể xuất hiện rất nhiều cách, nó nhiều kiểu. Có lúc thì có thể một cái bóng đèn đó, giống như viên ngọc đó, nó biến thành nhiều viên, có thể nó to ra, có thể nó biến thành cái khác. Như cái bữa thì Trang thấy là có bữa nó biến thành một cái giống như cái hình nón á, hình nón á, tức là cái một cái phiểu vậy đó, nó chập chụp vậy đó, mà toàn cái màu đó thôi. Thì những cái lúc như vậy đó, nếu như quý vị thấy cái tà tướng nó xuất hiện mà quý vị đợi nữa mà không có được á, thì theo kinh nghiệm hiện trang á, là quý vị nên nhắm mắt lại để coi nó thấy được cái trì tướng không, tức là nó vẫn tiếp tục thấy. Còn nếu không thấy á, thì nó vào cũng rơi vào một trạng thái tương đối an lạc, an lạc là nó cũng thấy dường như chẳng có gì hết và mình cũng thấy an lạc được nha. Nhưng mà cái đó nó không định, nó không sâu bằng cái nếu mà nó chuyển tiếp từ cái đó là nhắm mắt mình chuyển sang trì tướng. Thì tướng tức là cái tướng đó nó vẫn còn, rồi xong nó chuyển tiếp mà vô trạng thái không có gì thì nó sẽ an lạc hơn rất nhiều. Thì như vậy thì quý vị coi như cũng có an lạc, và tu như vậy nó cũng dễ dàng hơn. Và nếu như mình tu các đề mục thì trong cái đề mục biến xứ á, dùng biến xứ màu á, thì Thiện Trang thấy là nó đỡ buồn ngủ hơn là cái đề mục hơi thở. Đề mục hơi thở dễ ngủ lắm, niệm hơi thở, cái hơi thở cứ hơi thở ra hơi thở vào á, dễ buồn ngủ hơn. Và sẵn nói về đề mục hơi thở thì quý vị phải để ý cho kỹ, đừng để cái đếm số mình nó mạnh quá, mà phải để là hơi thở mình á, tức là ví dụ như mình hít vô thì mình phải để ý cái hơi thở, rồi mình đếm số nó chỉ là phụ thôi. Chứ còn mình đếm, nhiều khi mình đếm 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, mình đếm như vậy thì nó mạnh quá, thì nó lấn át cái hơi thở mất. Thì như vậy nó không thành công. Quý vị muốn tu thiền, muốn nhập thiền thì quý vị phải để ý cái hơi thở, chứ không phải để ý cái số. Vì cái số nó chỉ là phụ, mình phải để làm sao cái số nó nhẹ hơn, và một hồi là mình thả luôn cái số. Đó, nên tu hành phải biết đúng cách nha. Đó thì nhân chia sẻ lại một lần nữa để mà các phương pháp tu. Và nếu như nó không đúng rồi, nó bị loạn tâm hay bị gì, thì tốt nhất là thực hành lại từ đầu. Thực hành lại từ đầu, hãy đề khởi lại cái đề mục bằng cách là gì? Quán khổ không vô thường vô ngã. Cho nên vì khổ quá, vì muốn giải thoát sanh tử, cho nên ta phải tu cái môn này. Rồi sao nữa? Rồi các bậc Đức Như Lai trong ba đời, các vị A-la-hán, các vị đi trước tu đã thành đạt được môn này, ta này cũng tu được đạt môn này, yên tâm. Rồi và cái tâm thoải mái như vậy mới vào tu, thì nó cứ để khởi lại như vậy. Và khi cái đề mục đó nó ngán rồi thì đừng có cố ngán, rồi hãy chuyển đề mục khác. Ví dụ như biến xứ màu này, màu xanh ngán rồi thì chuyển qua màu đỏ, đỏ ngán là chuyển màu vàng, vàng chuyển qua màu khác. Hoặc là màu khoan nước, biến xứ nước, biến xứ lửa, rồi hơi thở, quý vị cứ dùng liên tục để cho nó không chán. Vì chán là nó sẽ sinh ra cái tâm sân, tâm sân là nó rớt mất cái chi thiền nha. Nó sinh ra truyền năm truyền cái, rớt mất chi thiền, nó không vào thiền đó. Và tu nếu mà cảm thấy lâu rồi, mình ví dụ như mình ngồi một hồi rồi mà nó không vô, thì mình cứ đi tu thiền quán, nghe pháp thì lúc đó đầu óc mình nó cũng sáng hơn, mình nghe pháp rồi vẫn thoải mái. Chứ cứ quý vị không có nhất định phải cố nha. Và lúc nào thấy tâm nó rảnh rang là vô tiếp tục đó, thì cứ dạy tu chứ đừng có ép buộc. Vì ép buộc nó sẽ không vào, mà phải là thoải mái. Khi tâm trạng của mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, mình buông xả thì nó mới vô đó. Chứ còn nhiều người tu căng quá không vào, hoặc suy nghĩ nhiều quá, lung tung quá, buồn quá hay gì đó nó cũng không vào. Nên nhớ vậy. Tại vì suy nghĩ nhiều nó là phóng dật, nó là trạo cử nha, nó không vào. Mà nếu mà mình tâm mình thải thả thả bình thường, buồn ngủ cũng được nha, thị miên cũng được. Vì năm cái truyền cái là hôn trầm, thị miên, nghi cũng được, nghi không vào, chắc nghi thì mình tu không đúng mà cũng được. Trạo hối là cái tâm mình lăng xăng đó. Rồi gì, nghi ngờ, tham nữa, tham mình muốn vào cũng được. Rồi sân cũng được, đang tức cái gì đó cũng được. Thì phải tự tu từ từ. Rồi những cái đề mục đó không được nữa thì mình dùng các đề mục khác. Ví dụ như mình có thể tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp đó. Thì miễn làm sao linh hoạt, quý vị dùng đi nè, một hồi nó sẽ có lúc nó vào được. Còn không vào được thì nó cũng được an lạc, nó cũng rất là dễ chịu rồi, cũng tốt rồi. Đó là Thiện Trang chia sẻ. Thì hôm nay giới thiệu thêm cái đề mục quan trọng, cái mục thân trọng thứ hai. Đó là tất nhiên là ai cũng nói là mong làm sao để chết được an lành, mạng chung an lành, đúng chưa? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Làm sao để chết được an lành và mạng chung an lành, trích từ kinh Trung Ma Hạp. Đấy, trong kinh có luôn. Ai cũng muốn mình ra đi được tốt lành đúng không quý vị? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu trong kinh Trung Ma Hàm có nha. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong vườn rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ các tỳ kheo vào lúc xế trưa từ tỉnh tọa dậy, đi đến chỗ tôn giả A Na Lục Đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên, bạch rằng: chúng tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho mới dám trình bày. Tức là đây nói về lúc thời Đức Phật, thì bây giờ buổi xế trưa, tức là qua buổi chiều, thì các tỳ kheo buổi trưa xong khất thực xong về thường tĩnh tọa. À, tĩnh tọa vậy thì tĩnh tọa ai ngủ ngủ tĩnh tọa đó. Vì thấy cái cách như vậy đó. Rồi bây giờ các tỳ kheo mới hỏi ngài tôn giả A Na Lục Đà. Tôn giả A Na Lục Đà nói: chư hiền muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Khi ấy các tỳ kheo bàn bạch rằng: làm thế nào một tỳ kheo chết an lành, mạng chung an lành, đúng không? Chúng ta cũng rất thích điều này, ai cũng muốn chết an lành, mạng chung an lành, thì làm sao? Cho nên trong kinh có hết rồi, có những đáp án cho chúng ta, chúng ta cứ học đúng là được. Tôn giả A Na Lục Đà đáp: chư hiền tỳ kheo, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, tỳ kheo ấy chết an lành, mạng chung an lành. Thì ở đây dòng chữ màu đỏ thì rất tiếc là nói hơi tắt, cho nên là không biết rõ ràng thế nào. Tỳ kheo thì chúng ta nói người tu mà ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng cho đến chứng đắc đến tứ thiền. Như vậy ở đây nếu mình nói sơ thiền liệu có được không? Mình không biết, nếu mà chứng sơ thiền thì ok, mà đây nói cho đến chứng đắc tứ thiền thì tỳ kheo ấy chết an lành, mạng chung an lành. Nếu mà đoạn này nếu ghi đầy đủ mà ghi cho mình hoặc là chứng đến sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền cho đến tứ thiền thì ok ha, mình đã thấy sơ thiền cũng chắc chắn chết an lành, nhưng mà lần này nói chứng đắc đến tứ thiền cho nên mình không biết rõ thế nào. Tóm lại chắc chắn nhất là chứng đắc tứ thiền thì chết an lành, mạng chung an lành, đúng không? Vậy chúng ta tu có tu thiền chỉ quan trọng không quý vị? Cực kỳ quan trọng, mà đời nay đúng không, không thèm tu thiền chỉ. Người tu tịnh độ thì không thèm tu thiền chỉ rồi, người tu thiền cũng không thèm, không biết tu thiền chỉ luôn. Thiền tông, nhiều người thiền thiền tông mà cứ toàn tu thiền quán, cho nên muốn chết an lành, mạng chung an lành không được. Đó là một cái sai lầm mà chúng ta do đó không học kinh. Đức Phật dạy rất rõ ràng, trong kinh Phật dạy rất rõ ràng. Các tỳ kheo lại hỏi: tỳ kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng? Tức là đạt như vậy là cùng cực chưa? Tôn giả A Na Lục Đà đáp: chư hiền tỳ kheo, không phải chỉ cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành. Lại nữa, này chư hiền tỳ kheo, chứng đắc như ý túc về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, đạo tận trí, đậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, vệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự tri, tự tác, tự giác, tự tác, chứng, thành tựu, an trụ, biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, đó là tỳ kheo chết an lành, mạng chung an lành. Tức là ở trên nếu có điều kiện giống như điều kiện tối thiểu, còn dưới này nếu mà quý vị tu thêm tứ như túc nữa, chứng được các thiên thần thông như thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, rồi sanh tử thông, rồi các cái chứng đắc về như tâm giải thoát, tệ giải thoát đó, thì nói chung là thành A-la-hán như vậy thì yên tâm thì chết an lành. A-la-hán có nhiều bậc nha, mà phải A-la-hán cỡ này đó thì mới được chết an lành. An lành như vậy đây là tiêu chuẩn cao hơn, nhưng mà cái tiêu chuẩn đơn giản là trên nha, chứng tứ thiền là chắc chắn. Tất nhiên có người hỏi vậy dưới tứ thiền thì sao? Chúng ta sẽ từ từ cò tiếp nha. Các tỳ kheo lại hỏi: tỳ kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng? Tức là hỏi đó là tu cùng chưa? Chưa. Nha. Tôn giả A Na Lục Đà đáp: chư hiền, tỳ kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung được an lành. Lúc bây giờ các tỳ kheo nghe những điều tôn giả A Na Tục Đà nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong rồi chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lại sát chân tôn giả A Na Tục Đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Tôn giả A Na Tục Đà thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả A Na Tục Đà thuyết hoan hỷ phụng hành. Kinh 218, kinh A Na Tục Đà 1 của kinh Trung A Hàm, à, cuối kinh Trung A Hàm đó. A Hàm, Trung A Hàm có 222 kinh, bằng số 2. À, thì quý vị coi kinh 218, kinh này rất ngắn, không có dài. Vậy rõ ràng chưa quý vị? À, bây giờ mình học tới đây mình thấy rõ chưa? À, còn những người nào mà tuyên bố là hay là tuyên truyền là Phật Bồ Tát Lai Lai, đúng không ạ? Vậy thì phải công phu phải cao hơn mức mấy cái mức đó, đúng không ạ? Phải hơn A-la-hán chứ, phải là hơn tứ thiền chứ, mà sao cuối cùng chết an lành, mạng chung không an lành, thấy chưa? Từ đó mình thấy là rõ ràng là chúng sanh nó bị dễ bị lừa lắm đó. Hôm nay thêm một cái tiêu chuẩn nữa nha, ai chứng đắc tứ thiền trở lên, tức là tứ thiền trở lên là chết an lành, mạng chung an lành. Chứng a la hán với lục thông đầy đủ đó, tức là phải tứ thiền trở lên đó. Chứng a la hán rồi phải thu thiền chỉ từ tứ thiền trở lên, mạng chung an lành. Còn a la hán mà không có tứ thiền á thì chưa chắc nha. À, đó là quý vị hiểu. À, a la hán có nhiều bậc a la hán, chúng ta đã học rồi chín bậc lập, à, thì chúng ta phải biết a la hán nào nha. Đó thì bữa nay rõ ràng rồi nha. Cho nên nếu mà muốn chắc chắn nhất, ráng tu đến tứ thiền đi. Tứ thiền là mạng chung an lành mà, à, không có cái chưa chứng quả cũng được. Đây là chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu. Rồi như vậy thì ở đây cũng sẵn nói cho thêm một chút xíu nữa. Ví dụ như có người share cho Thiện Trang, nói có một vị sư tài khanh nói về tịnh độ chẳng hạn, à, tịnh độ theo bên Nam Triền á, ngài ấy nói là đó là chính là gì, ngũ bất hoàng thiên á, à, thì theo Thiện Trang xin nói rõ thêm, à, theo quan điểm của Bắc Triền thì có nhiều cõi tịnh độ, ví dụ như tịnh độ phương khác gồm có Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Âm Phật, rồi tịnh độ của Đức Phật A Xúc Bệ, vân vân, một số cõi nước tịnh độ khác. Thì đó là một số cõi tịnh độ, chúng ta ai mà sanh rồi đó thì coi như cái thế giới đó nó bảo cho chúng ta, bảo cho điều kiện, đảm bảo cho điều kiện là không có thoái chuyển, tu lên thì thọ mạng lâu dài, tu cái thành chứng quả được, chứng quả thì giải thoát luôn, cho nên gọi là tịnh độ. Nhưng mà ngoài ra ở thế giới Ta Bà này cũng có thể có những tịnh độ. Tất nhiên tịnh độ thứ nhất là ngũ bất hoàng thiên, đúng không? Ngũ bất hoàng thiên là tam quả A Na Hàm, ok. Nhưng mà chưa hẳn, chúng ta nên mở rộng hơn. Tại vì tam quả A Na Hàm lên ngũ bất hoàng thiên được rồi, nhưng mà tam quả A Na Hàm lên lên sơ thiền được không? Thượng lưu sắc cứu cánh đó quý vị. À, trong năm hạng A Na Hàm, có hạng A Na Hàm bèo bọt nhất là thượng lưu sắc cứu cánh, chỉ sanh về trời sơ thiền. Vì không có đắc tứ thiền mà, không đắc thứ thiền mà thoái mấy cái thiền đó thì được gọi là tịnh độ hay không? À, bây giờ quý vị theo nghĩ, quý vị nghĩ có được gọi là tịnh độ hay không? Thiện Giang xin trả lời đó cũng là tịnh độ. Bởi vì sao? Vì quý vị lên đó một đời thôi, là lên sơ thiền rồi lên tiếp đã thôi, rồi thoải mái rồi thành Phật, thành A La Hán thôi, nhập niết bàn, ok, mất mới gì, không phải là tịnh độ, đúng không? Đấy, vậy thì như vậy tam quả A Na Hàm và tịnh độ nè. Rồi bây giờ mình hạ cấp xuống coi, nhị quả A Na Hàm, A Tư Đà Hàm có phải tịnh độ hay không? Tịnh độ ở thế giới này không? Tất nhiên là có mà cũng không. Ai có ai không. Nhị quả A Na Hàm thì còn một đời nữa, A Tư Đà Hàm á, nhị quả A Tư Đà Hàm thì còn một đời nữa, đúng không? Một đời nữa có trong trong cõi dục á. Cho nên nếu như đời đó sanh về cõi trời là ok. Tại vì sanh ở cõi trời rồi hết khổ rồi, mình ở thế gian này mới khổ chứ, lên cõi trời chưa sướng rồi, mà lên cõi trời rồi xong đó là lên nữa thì ok xong đó. Cho nên lên trên cõi trời dục giới cũng được. Cho nên ai chứng được nhị quả mà sanh lên trời là ok, cũng là tịnh độ. Cho nên mở rộng tịnh độ hơn chút nha đó, để chúng ta có nhiều cái pháp tu để thấy đời nó phơi phới, vì chúng ta nhiều con đường để giải thoát. Còn một hạng tịnh độ nữa dành cho sơ quả tu đồ hòa, đó là gì? đó là sơ quả tu đà hoàng với phước nguyện không trở lại nhân gian này nữa, chỉ ở trên trời thôi. Ai đủ phước nguyện như vậy thì cho dù tối đa 7 lần trong cõi người cõi trời, nhưng mà mình không có xuống cõi người nữa, mình ở trên cõi trời luôn là mình hết nha. Tối đa ở trên đó mình cứ lên cõi trời đó. Quý vị thấy giống như cái câu chuyện ông vua Xà Thế hay là Đề Bà Đạt Đa đó, quý vị thấy lên cõi trời hết trời Tứ Thiên Vương, lên trời Đao Lợi, hết trời Đao Lợi, lên trời Tu Diễm Ma, cái đi vòng vòng ở trên đó. Mà nếu quý vị tên là mấy ổng là chưa có đắc quả đó nha, còn quý vị mà đắc quả tu đồ hoàng là quý vị lên, giả sử lên trời Đao Lợi xong là lên trời Giả Ma, trời Đao Súc, quý vị đi mấy đời ngay còn quý vị lên chứng nước bàn rồi, thì cũng vào tịnh độ. Cho nên có nhiều nha, đó, quan trọng đó, đó có nhiều cách để mình nói gọi là tịnh độ. Và tất nhiên tịnh độ Tây Phương ai tin được nữa tốt quá, đâu học có nhiều đường. Cho nên đường giải thoát thênh thang, hãy học đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn để có nhiều con đường giải thoát, chứ đừng có một đặt cược vào một ván bài mà ván bài đó mình không chắc nha. Hãy đặt hãy mở rộng ra mình tu cho nó thoải mái, và mình tu, quý vị mà đắc sơ thiền rồi, quý vị đắc thiền rồi đó, thì đời này quý vị nếu mà quý vị không có gì mà giữ được thì cuối cùng quý vị cũng sanh lên phạm thiền, ok ha. Cho nên là tránh được nạn, chứ ở nhân gian này khổ lắm. Đó là Trang giới thiệu thêm cho quý vị. Cho nên là hôm nay biết thêm rồi nha, hãy vui vẻ là học Phật pháp, càng sáng tỏ bao nhiêu mình tu hành càng dễ bao nhiêu. Còn mơ mơ màng màng cái sợ đó, rồi nói cõi trời không có Phật pháp, đó là một cái sai lầm lớn nữa. Nên quý vị nên nhớ, ở trong kinh, ví dụ quý vị dở cái kinh Đại Bát Niết Bàn ở bên kinh Trường Bộ đó, lúc mà Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn á, có một vị tôn giả gì thiền đang quên tên rồi, đứng trước mặt Thế Tôn á, ngài Đức Phật Thích Ca á, ngài bảo là tránh ra. Thì ngài tôn giả đó nói là tại sao á, hình như ngài là A Nậu Lâu Đà đó. Thì mới nói tại sao Đức Thế Tôn mọi ngày không có bảo mọi người tránh ra, bữa nay bảo con tránh ra. Thì Đức Phật nói tại vì đứng giữa trước ông đó kéo dài từ đây đến xa bên tới nơi đâu đó, rất là xa. Thì trên một cái chỗ nhỏ như một cái đầu cây kim á, có vô số chư thiên họ đang ở đó, mà xếp dài từ đây đó tuốt ra xa như vậy đó, dài mình tưởng tượng mấy cây số. Mà đó là đêm gì? Bởi vì đó là lúc cuối cùng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên chư thiên xuống hết, không ai đi chơi nữa đó, xuống hết. Nói chung là cuối cùng mà tại vì phải xuống để mà nghe lời cuối dạy cuối cùng. Còn lúc trước là mà Đức Thế Tôn thành đạo cái truyền ở nhân gian có Đức Phật ra đời đó, họ còn vui chơi đi chơi một chút, nhưng mà sắp thì ngài chuyển pháp luân rồi đó thì vẫn còn chưa thôi, ngài nhập Niết Bàn rồi đó, rồi thôi nhập Niết Bàn là lo xuống bỏ hết cuộc chơi. Mà ở trên cõi trời còn có những thiện pháp đường ở trời Đao Lợi, nửa tháng được thuyết pháp một lần. Nên nhớ vua trời Đao Lợi vô giảng pháp, cho nên nó có cái cõi trời vẫn có thể tu được, vấn đề là mình đừng ham phước báo cõi trời thôi đó, để Thiền Trang nói cho quý vị rõ ràng. Chứ không là suốt ngày mình học không rõ các pháp tướng, không coi kinh thì mình bắt đầu mình hoang mang, mình sợ hãi đủ các điều. Cho nên Đức Phật, quý vị thấy trong kinh đó, Đức Phật đâu có khuyên đừng lên trời đâu. Đâu có khuyên như vậy đâu. Đức Phật vẫn khuyên là gì? Người nào giải thoát được tốt nhất, không thì thôi lên cõi trời để đi, đúng không? Lên trời rồi tu tiếp cũng được, qua lên trời thế này kia. Và có những câu chuyện lên cõi trời vẫn tu được nha. Trên trời có những cái pháp hội mà giảng xong người chứng ít hơn cõi trời đó. Nên nhớ vậy. Cõi trời chứng nhiều hơn nữa. Nhiều khi vậy đó. Cho nên là phải kiểm cho kỹ nha. Và ở đây sẵn Thiền Trang nói thêm một chút, nói về tu chứng. Bây giờ Thiền Trang đặt ra một cái vấn đề: sơ quả tu đồ hoàng có đắc được ở cõi trời hay không? Đó. Thì tất nhiên là coi trong kinh thì có rồi, đúng không? Quý vị thấy cõi trời đắc tu đồ hoàng nhiều lắm. Nhưng có những cõi trời mà không thể đắc tu đồ hoàng nếu như quý vị về đó. Điển hình như trời phi tưởng xứ. Nếu một người mà sanh về trời phi tưởng xứ thì do ở đó nó không đủ duyên, không đủ duyên nên để thấy được các pháp khổ không vô thường vô ngã đó, cho nên không thể đắc tu độ hòa. Nhưng ở trong Atidàm cũng nói, nếu một người đã đắc tu độ hoàng thì họ cũng có thể sanh về trời đó. Nha. Tại vì đắc tu độ hoàng trước rồi thì sanh về đó không vô tư, sanh vi tưởng phi tưởng xứ vô tư. Nhưng nếu mà chưa đắc mà sanh về đó là không có chứng, bởi vì không có thấy cái khổ không vô thường vô ngã, mà cái đó ở nhân gian nó dễ đắc hơn. Ở cõi chư thiên cũng đắc được, ở cõi trời thấp thì đắc được, bởi vì dễ thấy. Bởi vì cái điều kiện để đắc tu độ hoàng là mình thấy được cái khổ đế, thấy cái tứ đế đó, thì giáo pháp tứ đế phải thấy được. Thì ở đây chúng ta xin giới thiệu rồi nha. Như vậy hôm nay đã biết thêm được hai thông tin. Một là để chứng sơ thiền ra đi là vượt qua lưới mà. Thứ hai, cái tầm quan trọng tu thiền chỉ rất là quan trọng. Chứng đắc được tứ thiền thì chết an lành, mạng chung an lành. Và nếu mà trên nữa thì chứng quả này, những cái quả như thế này cũng ngon lành nha. Này biết rồi. Hôm nay giới thiệu cho quý vị thêm là chứng được nhị thiền thì có thần thông thế nào. Trích từ kinh Tạp A Hàm. Chúng ta nghe câu chuyện này. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla cùng các vị tỳ kheo thượng tọa. Bây giờ có Ni Kiền Nhã đệ tử cùng với 500 quyến thuộc đi đến rừng Amla muốn dụ trưởng giả Chất Đa La làm đệ tử. Trưởng giả Chất Đa La nghe tính Ni Kiền Nhã đệ tử cùng với nghe tin đó, cùng với 500 người quyến thuộc đến rừng Amla muốn dụ mình làm đệ tử. Sau khi nghe như vậy rồi, ông liền đi đến chỗ Ni Kiền Nhã đệ tử, hai bên cùng nhau chào hỏi, rồi mỗi người ngồi xuống một bên. Bây giờ Ni Kiền Nhã đệ tử nói với trưởng giả Chất Đa La: ông có tin Sa Môn Cù Đàm được tam muội không tầm không tứ chăng? Tức là giới thiệu một chút xíu, tức là ở đây có một vị cư sĩ nổi tiếng thời Đức Phật, đó là ông trưởng giả Chất Đa La. Vậy đây là vị nổi tiếng hay cũng hay xuất hiện trong kinh. Vị này cũng rất là tuyệt vời, chỉ là một người cư sĩ thôi nha. Thì bây giờ có cái nhóm Ni Kiền Tử, thì là tùy Ni Kiền Tử Nhã đệ tử đó, thì muốn dụ ổng làm đệ tử luôn, nên tới mới hỏi đó. Thì ổng tự đến tìm tới luôn, chứ không thôi mà đi tìm. Thì bên đó hỏi nè: Sa Môn Cù Đàm, ông có tin là Sa Môn Cù Đàm, tức là thầy mình á, tức là Đức Phật Thích Ca á, có được cái tam muội, tức là cái thiền định á, là không tầm không tứ chăng? Không tầm không tứ là gì quý vị biết không ạ? Là nhị thiền ha, là nhị thiền ha. Đó, không tầm không tứ là nhị thiền theo kinh Tạng nha, còn là tam thiền theo Vi Diệu Pháp nha. Trưởng giả Chất Đa La đáp: tôi không tính vì tính mà đến đây, tức là tôi vì không tin lắm mà đến đây đó. Tức là ngài nói vậy, tôi không có tin vì không tin đến đây, nói ngược vậy đó. A Kỳ Tỳ Ca nói: này trưởng giả, ông không quanh co, không dối trá, chất thực, bản chất chất trực. Này trưởng giả, nếu có người có thể dứt được hữu tâm hữu tứ, cũng có thể dùng dây buộc gió, hoặc người dứt hữu tâm hữu tứ cũng có thể lấy một nắm đất ngăn được dòng nước sông Hằng. Tôi trong lúc đi đứng nằm ngồi thường sinh tri kiến. Tức là đây là một cái điều khẳng định cho về cái khả năng thần thông của nhị thiền á. Một người dứt được hữu tầm hữu tứ, tức là chứng được nhị thiền, nhị thiền theo kinh Tạng nha, cũng có thể dùng dây buộc gió, ghê không quý vị? Quý thân dây buộc gió. Hoặc người dứt được hữu tầm hữu tứ cũng có thể lấy một nắm đất ngăn được dòng nước của sông Hằng. Thì ông này ông khoe là ông tu tới đó rồi đó. Tu đến mức độ đó, đi đứng nằm ngồi thường sinh tri kiến. Cho nên là cái thần thông của người nhị thiền là ghê lắm. Cũng ra ghê rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy cái thần thông sơ thiền thì không thấy nói thần thông, nhưng mà nhị thiền là dứt tầm dứt tứ rồi, là hết tầm hết tứ đó. Thì dùng dây buộc được vỏ và dùng một nắm đất ngăn dòng chảy của dòng nước của sông Hằng đó, thì quý vị thấy năng lực cũng ghê lắm rồi. Cho nên là cũng ghê nhưng mà chưa, quý vị phải cần có dây, cần có đất. Còn nếu mà tu đến tứ thiền á là khỏi cần luôn. Quý vị tác tâm cái nhập định luôn là nó có luôn cái khỏi cần. Đó thì mạnh hơn nữa. Cho nên muốn thần thông ghê gớm là phải tu đến tứ thiền. Lần này mới nhị thiền đó, cho nên nhị thiền cũng ghê lắm rồi nha. Mà quý vị thấy đồng tu á, bây giờ chúng ta tu có cái đề mục thiền chỉ đó, quý vị tu cũng dễ đúng không ạ? À, có người nhập được sơ thiền rồi, ráng chút nữa đi, hết tầm hết tứ à, lại nhị thiền là bắt đầu có một chút thần thông. Đấy. Tất nhiên chúng ta không ham thần thông, nhưng mà quý vị thấy năng lực ghê lắm, vượt qua khỏi mắt của ác ma nữa là quá tuyệt vời, đúng chưa? Cho nên tu thiền quan trọng vậy mà. Rồi chúng ta tiếp tục nghe. Trưởng giả Chất Đa La hỏi Ni Kiền Nhã đệ tử: tính đặt ở trước hay trí đặt ở trước? Tính và trí nào trước, cái nào hơn? Ni Kiền Nhã đệ tử đáp: tính nên đặt ở trước, sau đó có trí. Tính và trí so sánh với nhau thì trí là hơn. Trưởng giả Chất Đa La nói với Ni Kiền Nhã đệ tử: tôi đã cầu được dứt hữu tâm, hữu tứ, nội tịnh, nhất tâm á, không tầm không tứ, có hỷ lạc do tam muội sinh chứng và an trụ đệ nhị thiền. Ban ngày tôi cũng ở trong tam muội này, ban đêm tôi cũng ở trong tam muội này, có trí như vậy thì cần gì tính, thưa đại đức? Tức là ông kia khoe như vậy, nhưng mà ai ngờ ông trưởng giả Chất Đa La này ghê hơn. Ông nói, tức là ông không nói thật chứ, ông chứng tới đâu, nhưng mà ông nói là cái tôi cũng được cái đó rồi, được tới nhị thiền rồi đó, dứt hữu tầm của tứ rồi, nội tịnh nhất tâm rồi, và không có tầm không tứ rồi, mà cái tôi cũng được cái niềm vui hỷ lạc do định sanh rồi, do tam muội đó sanh đó, định là tam muội đó, và chứng được an trú nhị thiên rồi, ông nói vậy đó. Và ban ngày cũng ở trong đó, và ban đêm cũng trong đó, ông chứng ghê đó, đâu có đơn giản đâu ha. Cho nên là ông nói vậy là ông chứng được rồi, còn cái ông kia quê cho coi. Ni Kiền Nhã đệ tử nói: ngươi quanh co dối trá, không chất trực, bản chất không chất trực. Đó, tức là nói ông tại trên nói là cái tôi không, vì không tin mà tôi đến đây, mà bây giờ lại ông này ông được rồi thì tại sao lại không tin, ý nói vậy đó. Trưởng giả Chất Đa La nói: lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dối trá, chất thật, bản chất chất trực, vì sao bây giờ lại nói là tôi quanh co dối trá, không chất thật, bản chất không chất trực? Nếu như lời trước của ông là thật, lời sau là dối trá, hoặc lời sau là thật thì lời trước dối trá. Trước ông đã nói ta trong khi đi đứng nằm ngồi thường xin ý kiến, nhưng đối với trước sau việc nhỏ như vậy mà còn không rõ thì làm sao biết được pháp siêu quá người thường, hoặc tri kiến, hoặc việc trụ an lạc. Tức là trưởng giả Chất Đa La hỏi vặn lại, cố tình hỏi vặn lại, nếu ông nó thường sinh ý kiến thì trí tuệ tinh lắm mà sao bây giờ cái việc đơn giản tu chứng được cái cỡ đó ông không biết, ý nói vậy đó, ông nói vậy. Cho nên là ông kia là thua. Trưởng giả lại hỏi Ni Kiền Nhã đệ tử: có người hỏi một liền đáp một, cho đến hỏi 10 đáp 10, ông có như vậy không? Nếu không hỏi một đáp một, hỏi 10 đáp 10 mà đến rừng Âm La này hồng mong dụ dỗ tôi sao? Ngay lúc đó Ni Kiền Nhã đệ tử nghẹn thở, lắc đầu, chắp tay chào và đi thẳng không nhìn lại. Đây là kinh 573, kinh là tên là Ni Kiền, thuộc tạp A Hàm. Quý vị thấy không ạ? Tu cái đó đó, tu cái trưởng giả Chất Đa La đó thì ok nha. Và Thiền Trang xin giới thiệu thêm thì câu chuyện này nó còn tiếp tục nữa, nhưng mà ở bộ kinh khác. Thì sau này ông trưởng giả, vị trưởng giả Chất Đa La đó, là sau khi tu 30 năm đó, thì cái vị kia ông cũng tu 30 năm, Ni Kiền Nhã đệ tử đó, tu 30 năm ông mới nói thì tu 30 năm tu có được, tu không được gì cả, còn ngài nói là ngài được. Đó, thì cái vị đó, ngài Chất Đa La, trưởng giả Chất Đa La đã đắc đến tam quả Na Hàm. Chứ còn cái vị kia Ni Kiền Nhã đệ tử không đắc được gì hết trơn á, tu theo pháp môn bên đạo Ni Kiền tử đó, cho nên không được gì hết. Thì ông rất là buồn, tại vì mình thấy mình tu suốt 30 năm mà không được gì, mà ông kia thì ông tu cũng nói 30 năm thì ông đã được tới đó rồi. Cho nên là lúc đó ông buồn, ông xuất gia, còn người ta cứ tây sĩ tại gia. người ta là trưởng giả đó, bận biểu mà còn được vậy. Rồi sau đó ông kêu vậy là tôi làm sao đây, thì lúc đó mà trưởng giả chắc là la nó là bây giờ thôi ông vô đi, tôi sẽ giới thiệu ông đi xuất gia đó. Và sau đó là giới thiệu dẫn tới Đức Phật xuất gia đó. Và ông hứa là ông đi xuất gia thì cả đời tôi sẽ cung cấp cơm áo cho đó, cho lo, khỏi lòng phải lo. Sau đó thì ông Ni Kiền Nhã đệ tử đó cũng đi xuất gia được trong giáo pháp Đức Phật, và sau đó ông chứng đắc quả A La Hán. Cho nên nó bao giờ mà tu được ở đó đó là quý vị ngon lành ha. Ráng nha, làm cái sĩ tại gia độ sanh phải năng lực ở đó. Chứng tam quả A La Hán nha. Và thế nào? Và độ được luôn cả cái người muốn mình muốn độ đó. Đợt này là chưa độ, đợt sau từ 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 hôm kia em quay lại rồi độ. Thường qua lại mà, thường qua lại suốt rồi qua lại một hồi 30 năm thấy nói ra được cái siêu pháp siêu quá người thường hay không thì nói có. Còn hôm kia không có gì hết trơn á, ông kêu được mỗi cái tướng không à. Đó, thì quý vị phải tu phải thành tựu thì mới độ được chúng sanh. Và sẵn đây thì Trang xin giới thiệu cái việc mà mạng chung lúc qua đời của cái vị trưởng giả Chất Đà La này trong một bài kinh khác. Đây là trưởng giả Chất Đà La lâm chung tự tại, kích cũng từ kinh Tạp A Hàm, để cho quý vị thấy một cái vị năng lực của một người tu tự tại ra đi thế nào, đúng không? Chúng ta rất thích tự tại ra đi thì bây giờ để giới thiệu trưởng giả Chất Đà La này tự tại luôn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong rừng Am La, tại làng Am La cùng số đông các vị tỳ kheo thượng tọa. Bây giờ trưởng giả Chất Đà La bị bệnh khổ, các thân thuộc vây quanh và có nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất Đà La bảo rằng: này trưởng giả, ông nên phát nguyện làm chuyển luân vương. Đó thì ông trưởng giả Chất Đà La bị bệnh, lúc này cuối đời ông bị bệnh, vẫn bị bệnh khổ thôi đó, tại vì cái thân thể vô thường. Và lúc đó thì có nhiều quyến thuộc vây quanh, mà các vị trời nó nhiều vị trời xuống vây quanh cũng nói là nên phát nguyện làm chuyển luân thanh vương. Đó, quý vị thấy không, hay không, nên trời đến xuống luôn á. Tại vì sao? Chúng ta học ở bài kinh kia rồi đúng không, bài tuần trước á, là ai mà chứng tu đà hoàng á, thành tựu được bốn dự lưu phần đó, là người đó được chư thiên coi mà là bạn thường đến chơi, đúng chưa? Cho nên mình mà tu đà hoàng thôi là ghê gớm lắm rồi, đâu phải bình thường. Mà mình tu cái kiểu gì mình thường quá, cho nên là học trong kinh mình thấy khoảng cách giữa mình với tu tập trong kinh xa quá. Tại do không học kinh điển cho nên mình tưởng mình ngon, thật tế chẳng có gì hết á. Trưởng giả Chất Đà La nói với các chư thiên: nếu làm chuyển luân vương kia cũng vô thường, khổ không vô ngã. À, ông hiểu được đạo lý vô thường, khổ không vô ngã, cho nên không có nguyện làm chuyển luân vương. Rồi các thân thuộc của trưởng giả bảo trưởng giả: ông nên buộc niệm lại, ông nên buộc niệm lại. Trưởng giả Chất Đà La nói với thân thuộc: vì sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại? Tức là thấy gia đình thấy không ổn rồi, thấy tự nhiên lúc đó mà còn nói lung tung nói chữ thiên mấy chị người kia đâu biết đâu, cho nên nói buộc miệng lại, buộc niệm lại, nó lo mà giữ niệm đi chứ không sắp lung tung rồi mà đau bệnh đau ốm mà còn dậy. Thì bây giờ trưởng giả Chất Đà La mới hỏi là tại sao mấy người bảo tôi lại buộc niệm lại. Những người thân nói rằng: ông đã nói vô thường, khổ không vô ngã, vì vậy nên chúng tôi bảo ông nên buộc niệm lại, buộc niệm lại. Trưởng giả nói với các quyến thuộc: có chư thiên đến chỗ tôi nói với tôi, ông nên phát nguyện được làm chuyển luân thánh vương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: chuyển luân thánh vương lại cũng vô thường, khổ không vô ngã. Đó, tức là ông giải thích mấy người kia không thấy. Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất Đà La: chuyển luân vương có gì mà chư thiên bảo ông mong cầu? Trưởng giả đáp: chuyển luân vương đem chánh pháp cai trị giáo hóa, vì chư thiên thấy phước lợi như vậy nên dạy tôi phát nguyện mong cầu. Tức là chư thiên cũng thấy được điều rằng là với cái năng lực của ổng, phước báo của ổng có thể cầu được cái địa vị chuyển luân thánh vương. Đó, quý vị thấy ghê vậy đó. Các quý thuộc hỏi: nay ông dụng tâm thế nào? Trưởng giả đáp: này các quyến thuộc thân quyến, ngày nay tâm tôi nguyện rằng chỉ không còn thọ sinh vào bào thai nữa, không thêm mồ mả, không thọ nhận huyết khí, Như Thế Tôn nói, năm hạ phần kiết sử, tôi không thấy có, không tự thấy một kiết sử nào mà không đoạn. Nếu kiết không đoạn thì còn sinh lại đời này. Tức là ông xác chứng rằng là ông đã đoạn được năm hạ phần kiết sử, tức là tam quả na hàm, đúng không? Gồm thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham và sân, hết rồi. Ông đoạn hết năm cái rồi. Và ông cũng nguyện là không có không có sinh vào bào thai nữa, đó, tức là ông không có xuống nhân gian nữa, đó, nguyện không có nhân gian nữa, lên có trời thôi, tức là chưa làm được A-la-hán, cho nên là không có thêm mồ mả nữa rồi nha quý vị nhé, cho kỹ nè, đó. Không, ông nguyện rằng chỉ không còn thọ sinh vào bào thai nữa, mình cũng nguyện vậy là tốt á, lên có trời đi, đừng vào bào thai nữa, đó, cho nên Thiện Trang nói ít nhất là tu đồ hoàng mà nguyện không gì trở nhân gian, phước bậc đủ, quý vị cũng không có bào thai nữa, cũng không có thêm mồ mả nữa đâu, đó, không nhận thọ huyết khí, đó, cái huyết huyết của cha mẹ không có, không cần nữa, tại vì sinh hóa sinh rồi. Rồi bây giờ ngay lúc ấy trưởng giả ngay từ giường nằm ngồi kiết già chánh niệm và nói kệ. Đó, thầy trưởng giả ghê không, đang bao bệnh nhưng mà ngồi kiết già luôn, ngay từ giường luôn ngồi kiết già chánh niệm nói bài kệ. Chứa thức ăn đã chứa, rộng độ các hoạn nạn, bố thí tăng ruộng phước, vung trầm năm thứ lực. Vì mong mục đích ấy, người tục sống tại nhà. Ta đã được lợi này, đã khỏi các thứ nạn, điều thế gian nghe quen, xa lìa các nạn sự. Xin vui biết hơi khó, tùy thuận đẳng chánh giác, cúng dường người trì giới, khéo tu các phạm hạnh, lậu tận A-la-hán và ẩn sĩ thanh văn. Kiến siêu việt như vậy, trên các cõi thù thắng. Ở đây Thiền Trang giải thích chút xíu, tức là ông đang kể lại cuộc đời ông đó. Ông đã bố thí rộng trồng nè, đó. Rồi ông theo, tùy thuận theo đẳng chánh giác là theo Phật nè, rồi cúng dường người trì giới nè, rồi khéo tu các phạm hạnh nè, ông cũng tu dữ lắm đó, đó. Và ông cúng dường cho những bậc cái lậu tận A-la-hán và các ẩn sĩ thanh văn. Kiến siêu việt như vậy, trên các cõi thù thắng, thường làm người bố thí, cuối cùng được quả lớn. Tức là ông đó, ông làm như vậy, ông thường làm người bố thí, cuối cùng được quả lớn. Tập hành bố thí nhiều cho các ruộng phước tốt, nơi đời này mạng chung hóa sinh về cõi trời. Đó, tức là ông nói luôn, ông nói là ông hết rồi đó, đời này ông mang chung, ông sanh về cõi trời. Vì thế mà một vị chứng tam quả na hàm biết mà, biết mình đi về đâu mà không lo. Đấy, cho nên ráng tu đi rồi chứng, biết mình đi về đâu. Không khỏi lo nha. Đấy, nên còn mà mình còn chưa biết, mình sợ đó, phải học cái ông trưởng giả này, người cư sĩ tại gia thôi đó. Chứ không nói toàn là tùy kheo xuất gia, hôm nay thì đang giới thiệu cho quý vị gương tu hành thời Đức Phật, cư sĩ tại gia, trưởng giả là giàu có đúng không, và nhiều việc đúng không, nhưng mà ông làm được, cũng tu được, hay đó. Bây giờ ông nói là ông được hóa sinh về cõi trời luôn. Năm dục được đầy đủ, tâm vô lượng hoan hỷ, được báo vi diệu này, vì không tâm ke bẩn, nhớ, vì không có tâm ke bẩn. Thọ sinh ở nơi nào đều luôn được vui vẻ. Trưởng giả Chắc La La nói kệ này xong, liền mạng chung sinh vào cõi vô phiền thiên. Cõi trời vô phiền, quý vị biết trời vô phiền ở đâu mà. Thứ nhất chúng ta nói lại một chút xíu, trưởng giả này thế nào, ta đi thế nào, quá tự tại, đúng không ạ? Trước khi đi nói bài kệ, ngồi kiết già, nói thoải mái, người ta bảo làm chuyên luân thông vương không thèm. Thật ra là chư thiên nói vậy thôi, chứ ông tức là ông không cần, ông tới tu tâm quả là hàm, ông cần gì nữa, ông sanh về trời vô phiền, trời vô phiền, trời vô phiền là trong ngũ tình cư thiên, năm tầng trời bất hoàn đó, là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc của cánh. Như vậy ông vừa vô đủ vô tiêu chuẩn trời thấp nhất cũng được rồi nha. Tức là cũng tu vậy cũng giỏi lắm rồi đó. Và mới nhớ là lúc nãy đã ngồi kiết già trên giường nha, là ông nói bài xong bài kệ đó, rồi xong mẹ viên mạng chung sinh vào trời vô phiền, trời vô phiền. Cho nên đấy, đấy là tấm gương chúng ta nên học. Chưa hết, chúng ta nghe tiếp nè. Bây giờ thiên tử Chất Đa La nghĩ rằng, bây giờ đổi thành thiên tử rồi nha, tại vì lên cõi trời rồi là thiên, là cho nên gọi là thiên tử. Ta không nên dừng lại ở đây mà nên đến Diêm Phù Đề lễ bái các tỳ kheo thượng tọa. Đó, quý vị thấy không ạ? Lên trên cõi trời là nhớ liền. Quý vị yên tâm đi nha. Quý vị lên cõi trời cho dù là trời dục giới, trời đau lợi, trời tứ yên vương, thì có cái lục ở trong kinh Trường A Hàm. Có lục là gì? Khi quý vị về lên đó thì cái việc đầu tiên chư thiên sẽ nhắc quý vị là hãy quan sát coi cái nguyên nhân từ đâu sanh đến. Đó là mình làm hạnh gì, tu gì, thì chư thiên đó, cái người đó sẽ quan sát lại, biết là mình ở cõi Nam Diêm Phù Đề ở thế giới này, tức là thế giới Tạp Bà, Nam Diêm Phù Đề vào năm 2000 bao nhiêu đó, do nghe pháp tu tập bao nhiêu năm, nên là tu cũng giữ bát quan trai giới tu gì đó vân vân, mà tu chưa giỏi lắm, chưa có tấn chứng quả gì hết, cho nên bữa nay sanh về trời đau lợi hay là tu đấy. Cho nên bây giờ biết như vậy rồi, quý vị có tu tiếp không? Biết rồi vậy lâu tu chứ. Và ở trời đau lợi có một cái nạn, đó là gì? Khi mà gặp sắc dục nam nữ ở cả trời đó, thì chư thiên ở trời đó, hai trời đó, trong kinh Trường A Hàm nói là quên mất quá khứ, quên mất cái đời mình đến từ đầu. Cho nên là đừng có dính vô cái đó là không còn nhớ. Quên là dễ ăn chơi sa đọa đó. Ăn chơi rồi sau này nó rớt hết phước, nó rớt. Cho nên là về đó nha, lỡ ai mà tu, tại vì quý vị giữ năm giới thôi, ở trong kinh Trường A Hàm nói rõ ràng, giữ được năm giới trọn vẹn là sanh trời đó lỡ rồi. Còn trời Tứ Thiên Vương á, là quý vị làm việc lành mà làm nhiều việc á, là được sanh về trời Tứ Thiên Vương rồi. Một bữa trích trong kinh Tiểu Bộ, quý vị có cái chuyện ông đó, ông làm cái quán nước bên đường thôi. Ai qua cũng cho nước uống thôi, mà làm cả đời cũng được sanh về trời Tứ Thiên Vương mà. Đấy, cho nên là mình tu tốt, mình đừng có sợ. Tu đi, đừng có sợ, đừng có sợ hãi quá, hoang mang quá. Vì đâu không có vãng sanh đọa địa ngục, vì cứ sợ quá đi. Quý vị do không có chánh kiến mình sợ. Chứ còn mình có chánh kiến mình không sợ. Không thành tựu cái môn này thì mình cũng đi con đường này thì mình đi con đường khác. Đúng không? Mình có nhiều con đường đi mà. Ta chưa tới thành phố Hồ Chí Minh được thì ta ghé đợi Đồng Nai, ta nghỉ chút rồi ta đi tiếp. Đó, ta ghé lỡ lạc mình Đắk Lắk thì ta cũng đi xuống thành phố Hồ Chí Minh được. Và đi đường nào từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi lỡ lạc cái tỉnh nào thì mình nghỉ chút rồi mình đón xe, mình kiếm xe mình đi tiếp. Chưa thành tựu thì ta đi tiếp. Đó, mình học để mình hiểu như vậy. Thì khi mà giá pháp nằm rõ trong tay thì mình có sanh về đâu mình cũng không sợ. Sợ nhất là sanh khỏi người. Cõi người trở xuống, cõi rớt dưới thì họ nói cõi người nó mê, biết không quý vị, nó mê là không biết. Chứ còn mà lên cõi trời là ok đó. Cho nên thì Giang khuyên là nếu không thể giải thoát ngay trong đời này thì cũng nguyện sanh cõi trời đi cho nó đỡ, đúng không? Rồi lên cõi trời tu tiếp. Nhớ lên cõi trời phải nhớ niệm niệm tu tiếp, đừng để không tu rớt. Còn nếu mà chưa chứng quả thì rớt nữa. Cho nên là hãy học được đó. Và đây ông trưởng giả Chất Đa La này, ông không dừng lại ở đây, đúng không, mà ông nên đến Diêm Phù Đề lễ bái các tỳ kheo thượng tọa. Ông cảm ơn các vị tỳ kheo thượng tọa đó. Trong khoảnh khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay bằng sức thiên thần, ông hiện đến rừng Am La, phóng ánh sáng từ thân trời chiếu sáng khắp rừng Am La. Đã không, lúc trước thì đau đớn một chút xíu, đúng không, đang đau đớn vậy, ra đi cái lên đó là chư thiên rồi. Thần lực chư thiên như lực sĩ mạnh lắm, mà co cái vũ cánh tay vậy là nhanh cực kỳ, vèo cái xong tới rừng Am La chiếu sáng luôn thần lực chư thiên. Bây giờ thiên thần rồi đó nha quý vị đó. Khi trước khi chết quý vị cứ bình tĩnh điềm tĩnh, ta nhớ rằng trong đời ta đã tu được những cái gì, những gì nhớ giùm đi. Với cái sức tu đó, với cái niềm tin đó, với những gì ta gieo trồng trong đời, ta tin tưởng là ta sẽ đi vào cái đường lành, thậm chí ta tin tưởng ta lên cõi trời hoan hỷ ra đi, và cái thân thể này nó có tan rã có gì cho luôn không sao hết, ta sắp được cái thân mới rồi đó. Quý vị vui vẻ như vậy, dù quý vị không tu Tây Phương Tịnh Độ, nhiều khi nhiều người á niệm Phật Tây Phương Tịnh Độ mà chỉ có một con đường thôi đó, niệm niệm lúc đó đau quá mà không thấy Phật đâu, bắt đầu sinh nghi. À, xong rồi không thấy Phật đâu rồi bắt đầu sợ hoang mang cái gì đó là rồi đi bằng cái tâm hoài nghi hoang mang đọa đó. Còn nếu như chúng ta có cả cái con đường trừng phụ này gọi là con đường dư hồng này, đúng không quý vị, lúc đó không thấy Phật cũng không sao, mình có nhớ mà mình tu cả đời như vậy, mình học như vậy, mình tu như vậy thì mình được có trời rồi, cho nên vui vẻ thôi, chết lúc nào cũng được đấy, cho nên không sao, tiếp tục vui vẻ, ok được chưa đó. Vậy cho nên cái giá trị học giáo pháp của Như Lai là chỗ đó, còn không học thì chỉ có một con đường thôi, đâm đầu quốc lộ 1A, lạc con đường quốc lộ 1A rồi thôi, chết rồi, con đi lạc rồi, không biết đi đường nào vô thành phố Hồ Chí Minh nữa. Trong khi đó người ta nói thằng lạc quốc lộ 1A thì đi cái đường khác rồi, ra rẽ ra lại chứ gì đâu, lên đường Trường Sơn đi cũng được mà, hả, quốc lộ trên Trường Sơn đi cũng được, cũng tới thành phố Hồ Chí Minh thôi đó. Thì mình cũng vậy, mình học rõ giáo pháp thì mới an lạc tự tại và mới tu được, còn không hoang mang lắm. Nhiều người chỉ có ôm một cái chỗ thôi là hoang mang. À, mình biết được cái bản đồ mình đi rất nhẹ nhàng. Rồi bây giờ tiếp tục nha, coi ông trưởng giả này bây giờ là thành thiên tử rồi đó. Bây giờ có tỳ kheo nọ ra khỏi phòng ban đêm đi kinh hành nơi đất trống, trông thấy ánh sáng kỳ diệu chiếu khắp rừng cây, liền nói kệ: sắc trời nào ví diệu, trụ ở giữa hư không, giống như núi vàng rực ánh sáng diêm phù đà. Quý vị thấy không ạ? Mà thì cha không biết tại sao mà trong kinh nó lúc nào chư thiên xuống ban đêm không, mà đây cũng là xuống ban đêm, xuống ban đêm nhiều. À, tất nhiên ban ngày cũng có nhưng mà ban đêm hay xuống ban đêm hơn. Thiên tử Chất La La nói kệ đáp: tôi là vua trời người, là đệ tử Cù Đàm, trong rừng Am La này trưởng giả Chất La La nhờ tịnh giới đầy đủ, hệ niệm tự tịch tỉnh, tự tỉnh thân giải thoát đầy đủ, thân trí huệ cũng thế, tôi biết pháp nên đến, nhân giả cần nên biết. Quý vị thấy ông là ông xưng ông vua trời người rồi, bên này tức là ông lên đó ông là vua luôn á, không phải bình thường, là đệ tử của Đức Phật đúng không? Đây, ông là trưởng giả trong rừng Am La thì ông là trưởng giả Chất Đà La, mà ông nhờ tịnh giới đầy đủ, nhớ giữ giới nha, rồi nhờ hệ niệm tự tịch tịnh, đó là tu thiền, thân giải thoát đầy đủ, thân trí huệ cũng thế, à, tôi biết pháp nên đến, biết pháp nhân giả cần nên biết. Nên nơi niết bàn kia pháp tùy pháp như vậy. Thiên tử Chất La La nói kệ xong liền biến mất. À, tức là ông cũng chỉ tới ông làm cho con niềm tin thôi, ông đi mất tiêu, ông biến mất. À, thì kinh này là kinh 574, kinh người tên là Bình Tướng, kinh Tạp A Hàm. Vì thấy đây là tấm gương mà Thiền Trang rất là nhớ. Ông trưởng giả Chất La La là một trong những người cư sĩ tu rất là tuyệt vời. À, Thiền Trang rất là mong mà chúng ta cũng nên làm như vậy. Cho nên thờ Đức Phật đấy, thâu tu như vậy. Đấy, có khó gì đâu quý vị ha. Từ từ chúng ta dẫn những cái tấm gương như vậy. Bởi vì người cư sĩ thì người cư sĩ thì chúng ta thường hay gọi là có cái tự ti. Nhưng mà quý vị thấy ông trưởng giả Chất La La này có tự ti không? À, tu rất là tốt đúng không? Rồi, cho nên là mình cứ đi học, phải học giáo pháp, học rõ ràng đó. Thì quan trọng đó. Và quý vị thấy căn cứ vào đây, không biết ông tu như thế nào nhưng mà rõ ràng ông phải chắc đắc tứ thiền đấy, đúng không ạ? Ông ấy sanh về trời tứ thiền chứ, tại vì ông tam quả na hàm mà. À, cho nên tam quả na hàm, cho nên tự tại bản sanh đúng không? Tự tại ra đi đúng không? Rồi, thấy chưa? Hãy có điều kiện ráng tu đến tứ thiền thì chắc ăn nhất. Sơ thiền thì nó đỡ đau rồi, nhị thiền nó đỡ đau hơn nữa, tam thiền nó đỡ đau hơn nữa, cứ theo từng thiền mà nó cũng bớt đau. Nhưng mà để tự tại là chắc ăn nhất. Nếu theo cùng trường kinh này, chúng ta thấy cái bài kinh lúc nãy là tứ thiền nha. Đó, cho nên ráng tu đi nha. Thiền chỉ cũng quan trọng lắm á, ai cũng muốn tự tại ra đi nhẹ nhàng á. Bữa nào rồi Thiền Trang giới thiệu cái câu chuyện của ông trưởng giả cấp cô độc, ông không có tu thiền gì hết cho nên ông ra đi ông đau quá trời, mặc dù chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Để chúng ta sẽ nghe nha. Phần tiếp theo cũng là một kiến thức pháp giải nữa, đó là làm sao biết được những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Bởi vì chúng ta thường cái đồn người này A-la-hán, đồn người kia vân vân, thì chúng ta coi thử vấn đề này được giải quyết như thế nào. Mời quý vị theo dõi. Trích từ kinh nào thì Ngọc quên mất rồi. Đây là kinh Tương Ưng. Nè, trích từ kinh Tương Ưng. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Viên Lâu Đài, mẹ của Migara. Lúc bây giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy và đến ngồi tại mái hiên phía cửa ngoài. Rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Vua Basenadi tức là vua Ba Tư Nặc nha, vua Ba Tư Nặc. À, thì Bình Sa Vương á. À, thì ông này rất là nổi tiếng, cho nên là chúng ta có thể biết được một người mà hay nhắc được nhắc trong kinh. Ông cũng hỏi Phật nhiều lắm. Lúc bây giờ bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni gan tha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với thân đầy lông, với móng tay dài lớn như cây lao, mang các dụng cụ khất sĩ đi ngang qua. Đang đi ngang qua cách Thế Tôn không bao xa. Rồi vua Basenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối, tay mặt chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc, bảy vị Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy, và nói lên ba lần tên của mình. Thưa chư tôn, con là vua Basenadi nước Kosala. Ở đây á, là chúng ta cũng hiểu được chút xíu đó là lúc đó thì đã có nhóm ngoại đạo á, mà mỗi bên nói bảy bảy cho cũng biết cho tiện. Bảy người là tu theo cái đạo bệnh tóc, còn bảy người Nigantha. Nigantha là cũng gọi là ni kiền tử á, cũng giống vậy. Cái phái ni kiền tử, bảy vị lõa thể cũng tương tự tại Ấn Độ tới 95-96 giáo phái ngoại đạo luôn. Rồi bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ đó ấy thì đi qua. Thì lúc đó nói tên mình, thì vua Basenadi là ông vua Ba Tư Nặc á, ông cũng thành kính đối với các tôn giáo lắm, cho nên là ông mới xưng như vậy. Rồi vua Basenadi nước Kosala, khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy đã đi qua không lâu, liền đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Tức là ông cung kính với ngoại đạo, nhưng mà bây giờ ông hỏi Đức Phật thôi. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Đây là cái ngôn ngữ của kinh Bali với kinh A Hàm, cứ lặp đi lặp lại, chúng ta hơi mệt thật ra mấy cái này, chỉ cần vua đó là vua ấy là được rồi đúng không, mà cứ nhắc vua Basenadi nước Kosala, nhắc tên mấy vị đó, nhắc đi nhắc lại nó dài, cho nên thật ra kinh á, nội dung á, nó không có dài lắm đâu, mà do nhập lặp đi lặp lại thôi. Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Đó, câu hỏi chúng ta, câu hỏi mà chúng ta rất là quan tâm. Đây thì vua Ba Tư Nặc hỏi giùm cho chúng ta đó, là những người đó có phải là A-la-hán hay không, hay là những người đang đi đến con đường đạo quả A-la-hán? Đấy, thì bây giờ làm sao biết được Đức Phật sẽ trả lời như thế nào? Thưa đại vương, khi đại vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kashi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời đại vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Đó, tức là Đức Phật trả lời rõ ràng, nếu mà đại vương á, là còn cư sĩ nè, đại vương sống trong hưởng dục nè, bị con cái trói buộc, rồi quen toàn xài đồ sang như chuyên đàn, nó thơm lắm, rồi các vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng, bạc, rồi. Thì đại vương làm sao biết được cái đó là A-la-hán hay là đang đi trên đường A-la-hán quả hay không? Cũng vậy đó, chúng ta nếu mà chúng ta sống ở thế gian, chúng ta thấy như vậy làm sao biết được? Đấy. Cái bài kinh này hay lắm quý vị. để xác định được ai thế nào thì chúng ta học cái bài kinh này để nhận định. Đó. Đức Phật không có trả lời trực tiếp mà Đức Phật nói như vậy, đúng không? Thưa đại vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và phải trong một thời gian dài, không thể khác được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải không có, không không phải với ác tệ. Có nghĩa là Đức Phật nói là phải ở chung với họ, cộng trú tức là ở chung với họ đó, mới biết được giới đức của một người. Chứ mình nghe nói giống như mình coi trên mạng không, đúng không? Thời nay giống như mình nghe đó, ai đó thần tượng rồi đệ tử nó tung hô ghê gớm, nhưng mà mình có gặp người ta đâu thì làm sao biết được đó, không biết cái đức, giới đức của họ. Rồi có phải trong một thời gian dài theo dõi mới được chứ không biết. Cho nên nhiều khi bây giờ bị lừa là vậy đó. Quý vị thấy mấy năm nay bị Phật giáo mình thì bị khui ra nhiều rồi, chứ không hồi xưa là không biết, đúng không? Toàn coi thánh tăng không à, toàn coi thế này thế kia. Nhưng mà thật sự có phải như vậy không thì chúng ta phải có điều kiện, đó là đây phải cộng trú tức là sống chung với họ mới biết được đó. Và phải có một trong thời gian dài, không thể khác được, tức là phải thời gian dài. Rồi phải có tác ý, không phải không có tác ý. Rồi phải có trí tuệ chứ không phải có với ác tệ không được. Phải có trí tuệ đồng quan, nếu mà mình không có trí tuệ mà ác tệ là không được. Rồi tiếp tục nha. Thưa đại vương, chính phải có liên hệ mới biết sự thanh tịnh của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tệ. Đó, phải có liên hệ với họ mới biết được cái sự thanh tịnh của một người. Giống như bây giờ mình vô chùa mình đảnh lễ thì lúc nào vị sư Tráng Nam lúc nào chả thanh tịnh, đúng không quý vị? Lúc nào ở trên cao mà như như bất động, ngồi cầm sư chuỗi lăng 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 rồi hoặc là ngồi thiền cũng ghê gớm. Nhưng mà khi mình vô chuyện gặp chuyện á, sống chung á, hoặc là mình liên hệ có việc gì á, mới biết người ta sân si đấy, để mới biết được. Đức Phật nói quá chỉ lý, đúng không ạ? Cho nên là phải có sự liên hệ mới biết được, chứ còn không người ta ở trên cao mà sao biết được. Thưa đại vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tệ. Thì quý vị nhớ dùm cho đó, những cái đầu mục đầu tiên nè. Ví dụ như cái đây là gì? Đầu tiên, chính phải có liên hệ nha. Phải có liên hệ mới biết sự sanh tịnh của một người nha, chứ còn không phải là tự nhiên biết được đâu đó. Rồi đây phải thế nào, đây trong thời gian bất hạnh mới biết sự trung kiên của một người đấy. Bây giờ tự lòi ra hết, thấy chưa? Cái còn cái khi mà bất hạnh là biết được đâu đó. Nên rõ Đức Phật dạy kỹ lắm. Đây không phải nói để so sánh người ta là A-la-hán, mà so sánh bạn bè đó. Đây cũng là cách để mình chọn một đồng tu, bạn bè, người thân. Nhiều khi bắt đầu khó khăn, nó bắt đầu là không có trung kiên nữa, phản bội, đúng không quý vị? Đó rõ ràng lắm, Đức Phật dạy hay lắm. Tiếp tục. Thưa đại vương, chính phải đàm luận mới biết được trí tuệ của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải tác ý, phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Mà tóm lại là giống trên, nhưng mà phải đàm luận mới biết được trí tuệ của một người, và nhớ trong thời gian dài. Cho nên là không phải vô nghe giới thiệu ầm mà cái tin, đúng không? Quý vị thấy không ạ? Và quý vị thấy Thiện Trang luôn luôn rất là công khai những cái vấn đề này. Thiện Trang cũng không có ngại cung cấp cho quý vị, để quý vị có một cái trí tuệ, để quý vị phân biệt được ai như thế nào. Chứ không mà suốt ngày bây giờ thời đại này nhiều khi mình bị lừa oan uổng, tội lắm. Chúng ta bị lừa thì cũng rất là oan uổng. Cho nên Thiện Trang cung cấp cho quý vị để quý vị không bị lừa thì tốt hơn, đúng không? Thiện Trang cũng khỏi bị lừa luôn đấy. Cho nên không có bí kíp nào giấu hết á, có bí quyết đưa ra cho quý vị. Đó tức là tóm lại là mấy điều nha. Quý vị nhớ mấy điều ở trên, tức là mình phải cộng trú, phải cộng trú mới biết giới đức của một người nè, là điều thứ nhất nè. Phải liên hệ mới biết sự thanh tịnh của một người nha. Mà rồi phải có, trong thời gian bất hạnh mới biết sự trung kiên của một người, và chính phải đàm luận mới biết trí tuệ của một người. Đó, bốn cái dòng này là nhớ giùm. Và phải thời gian dài. Thật là hy hữu Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu Bạch Thế Tôn, Khi Thế Tôn đã khéo nói như sau: Thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kashi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và bạc, thời Đại Vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi trên con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại Vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải có liên hệ mới biết được sự thanh tịnh của một người. Vâng, thì tóm lại cái đoạn này lặp lại như y chang như vậy, thì chúng ta thấy mấy kinh này chúng ta cứ đọc bước qua nha. Thì những cái nội dung đó mình đã đọc kỹ ở trên rồi, thì mình đây mình biết lặp lại thôi. Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát một nước, họ đến con trước hết, họ báo cáo, rồi con mới đúc kết. À, tức là ông vua thì ông có trinh thám, ông có trinh sát, đúng không? À. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, họ được hầu hạ săn sóc và cho họ hưởng năm dục công đức. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy mới nói lên bài kệ. Đây, bài kệ này hay lắm, quý vị nghe nha. Không phải do sắc tướng biết rõ được con người, không phải nhìn thoáng qua đạt được lòng tin cậy. Dưới bộ áo đạo đức với hình tướng tự chế, những kẻ sống buông thả, sống phay phay đời đời này, như bông tai bằng đất, giả dạng bông tai thật, như nửa tiền bằng đồng, được sơn phết lớp vàng, một số sống che đậy ẩn kín dưới bề ngoài, nội thân thật bất tịnh, mặt ngoài giả mỹ diệu. Kinh 311 Bệnh Tóc. Kinh trong phẩm Tương Ưng Kosala, của tinh kinh Tương Ưng Bộ. Thì chúng ta xem lại bài kệ này. Này, không phải do sắc tướng biết rõ được con người, không phải nhìn thoáng qua đặt được lòng tin cậy. À, nhớ nha, thường bây giờ tìm thầy là bắt đầu tướng tốt, tướng đẹp vân vân, tướng đẹp trai, đẹp mẫu vô. Thì Đức Phật nói không phải do sắc tướng biết rõ được con người. Vì sao quý vị? Vì nếu mà quý vị học rõ về giáo pháp Đức Phật, cái tướng mạo nó tùy nghiệp, thế là nhiều khi cái nghiệp nó đời này nó xuyến, nó trổ một cái quả nào đó nên nó sẽ xấu, hoặc là trổ quả nào đó nên nó đẹp, cho nên cái nghiệp không hẳn. Cái người có khi xấu quắc nhưng mà cái trí tuệ người ta xem sâu, người có khi đẹp nhưng mà cái trí tuệ dở ợt, không, hoặc là những cái vấn đề khác nữa, nó cũng như vậy. Rồi không phải nhìn thoáng qua mà đạt được lòng tin cậy, nhớ nha. Dưới bộ áo đạo đức với hình tướng tự chế, những kẻ sống buông thả, sống phao vơi đời này. Thì cái này thời nay cũng có vậy, đúng không? Nhiều khi nổi tiếng ghê gớm lắm mà xây dựng hình tượng ghê gớm. Như bông tai bằng đất, giả dạng bông tai thật, như nửa tiền bằng đồng, được sơn phết lớp vàng. Cái tiền nó có bằng đồng thôi mà xếp với vàng, nói chung vàng giả. Một số sống che đậy, ẩn kín dưới bề ngoài, nội thân thật bất tịnh, mặt ngoài giả mỹ diệu. Đó. Cho nên Đức Phật nói là không có tình, chưa, phải có bốn cái tiêu chuẩn ở trên. Nhớ nha. Cho nên là càng học kinh điển, quý vị thấy không, kinh điển, kinh Nikaya quan trọng không? Quan trọng vô cùng. Vậy mà không học thì uổng phí, đúng không ạ? Cho nên là quý vị không học cho nên mới dễ bị lừa. Cho nên là sư Tại Khanh mới nói là Phật tử mà dốt giáo lý bao nhiêu là càng nô lệ cho cái thầy, quý cô càng nhiều. Cho nên là chúng ta mà học sáng suốt rồi, rõ ràng hết, không ai dụ ai lừa được hết đó. Đó. Không có ai dây trí tuệ của Phật đầy đủ hết. Cho nên cái bộ này á, những cái bộ kinh A Hàm, kinh Nikaya cực kỳ hay, hay hơn rất nhiều. Cùng quý vị đem đậu nho ra họ nhồi vô là cái toàn ở dưới thờ trên, thờ một cách máy móc, thờ một cách chết luôn, đúng không? À, đạo gia cũng vậy, cũng vậy. Còn Phật giáo hay lắm, Đức Phật luôn luôn nói sự thật, luôn luôn nói ra cái điều để mà mình dạy cho mình, ai cũng khôn lên hết, ai cũng trí tuệ lên hết, ai cũng tự mình có thể sống được giữa đời hết đó, ai cũng có thể là tự cất bước lên mà đi, chứ không có phụ thuộc vào một cái bất cứ cái gì cả. Đó, đó mới là đạo giải thoát. Còn mình dựa toàn là dựa còn không, quý vị thấy trong kinh Hàm, kinh Nikaya, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị Bà La Môn ngoại đạo tới hỏi: Ủa chứ Đức Thế Tôn dặn giao phó các ngài nương tựa cho ai? Hỏi ngài A Nan nương tựa ai? Cái không, không có nương tựa A Nan, không nương tựa Ca Diếp, không nương tựa ai hết. Ủa chứ nương đại các ngài nương tựa đâu mà các ngài có thể duy trì được đạo pháp, các ngài duy trì được? Đó là chính là nương tựa vào gì quý vị? Đức Thế Tôn nói nương tựa hai điều. Đó là gì? Nương tựa vào giới và nương tựa vào kinh. Những gì của Đức Thế Tôn dạy cứ làm theo như vậy là ok. Được chưa? Không bảo gì nương tựa vào một người nào khác. Đấy. Chỉ có giới và pháp của ta là nơi nương tựa che chở cho các người đó. Đó. Đức Phật nói vậy rồi. Rõ ràng á. Cho nên là hay lắm. Mà người ta chắc người ta không dám nói pháp, người ta nói lấy khổ cho nó trật ra chứ không lấy pháp bị lòi ra, đúng không? Cho nên là đôi khi mình phải học kinh, học kinh rồi mình phải biết được rõ ràng nha. Đây là kinh Tương Ưng Bộ nha, Tương Ưng Kusala, quý vị có thể tìm. Rồi hôm nay Thiên Trang xin giới thiệu tới trong cái những cái nội dung mà hôm bữa thì nhân coi thấy Thiên Trang chưa giảng tới, chưa chia sẻ về tứ chánh cần và tứ như túc, thì hôm nay giới thiệu luôn cho quý vị cho nó đủ 37 phẩm trợ đạo về tứ chánh cần và tứ như túc, trích từ kinh Tăng Chi Bộ. Bây giờ như thế này: để thắng tri tham, này các tỳ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Thắng tri, thắng và biết, thắng là vượt qua, tri là biết, biết vượt qua và biết về tham. Quý vị phải tu tập bốn điều đó. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, thì Trang xin đánh số. Một, đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm, không cho sanh khởi. Tức là đối với những cái pháp ác bất thiện đó, nó chưa sanh, thì mình cố gắng, hãy khởi lên ý muốn, cố gắng mà tinh tấn, tức là mình siêng năng, phải nhắc tâm mình và giữ tâm mình để cho không sanh khởi. Ví dụ mình chưa có làm cái việc ác đó, ví dụ bây giờ chúng ta chưa có phạm giới tại âm đi, cái pháp đó là ác bất thiện, mình chưa phạm, nhưng mà mình phải cố gắng và tinh tấn và phải nhắc nhở tâm mình, giữ cho tâm mình đừng để sanh khởi. Đó là điều nhất, tức là đối với pháp ác đừng chưa sanh, đừng để nó sanh, hãy cố gắng đừng để sanh luôn trong tâm luôn đó. Đó. Hai, đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng đoạn tận. Nghĩa là đối với những cái pháp nào ác, bất thiện, nó sanh rồi, tức là mình đã làm rồi đó. Ví dụ như bây giờ mình biết là mình đang trốn thế, đúng không? Đó, thì mình đang trốn thế. Thì bây giờ mình hãy cố gắng dừng đi, dừng cái việc đó đi. Tức là hãy khai thế cho đàng hoàng, đừng trốn thế nữa. Biết mình đang sát sanh, thì dừng cái việc sát sanh lại. Đó, tức là những cái việc ác đã làm, thì cứ cố gắng dừng lại, đừng làm nữa, hết đi. Đó là hai điều đối với ác. Ba, đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến cho sanh khởi. Đó, chứ cái pháp thiện mình chưa làm á, mình chưa sanh tức là chưa làm, thì hãy cố gắng để cho làm, cho sanh khởi. Ví dụ mình chưa tu bát quan trai giới, thì bây giờ ráng tu bát quan trai giới, nhắc nhở tâm mình, cố gắng lên đó, để tu. Còn tu mới được có ít ngày quá thì tiếp tục điều thứ tư. Đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sắp tâm, trì tâm, khiến chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này cần phải tu tập. Thứ tư đó là đối với các pháp thiện đã là sanh rồi, tức là đã làm rồi, nhưng mà mình phải cố gắng để cho gì nó không đi duy trì được và không có lu mờ, tức là nó đừng yếu đi, và được thêm, phải giúp cho tự thêm tăng lên, được mở rộng thêm đó, rồi được tu tập, được thỏa mãn. Ví dụ như mình thọ bát quan trai, bây giờ mình thọ ít đó, mình thì mình thọ mới tháng có 2 ngày à, thì bây giờ ráng tháng lên 4 ngày, tiêu chuẩn của Phật tháng 6 ngày, rồi mình thọ mình giữ, nhưng mà mình giữ chưa có nghiêm thì mình ráng nghiêm hơn. Có một số đồng tu nói tại con tu thiền nó không vào được định, thì cái bí quyết là quý vị hãy cố gắng giữ bát quan trai. Có một cái bí quyết nữa mà quý vị nên nhớ, giữ bát quan trai cho tốt thì tu thiền định mới được. Đừng có tùy tiện quá nhá. Ngày nào mà tu cho tốt thì cái ngày đó nó dễ vô thiền hơn, nó có đà rồi sau đó quý vị tu nó dễ. Ngày giữ bát quan trai, quý vị nên nhớ bát quan trai có 3 à, trong kinh A Hàm, kinh Nikaya có 3 bát quan trai. Một là gì, ngưu trai. Ngưu trai đó, nói thì ý nghĩa bóng đó, giống như là quý vị thả bò đi, đúng không? Bò, chăn bò đó, chăn bò đếm coi con bò nó về đủ số là được, cứ ra đồng thả đếm vô, giống như thọ bát quan trai mà đếm giới, 8 giới đúng không, chính giới à, thêm ăn không ăn vi thời nữa, nó cứ ráng giữ đếm. Ồ, bữa nay giữ được giới không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không có dâm dục nè, không có nói dối nè, không có uống rượu nè, không có đeo trang tràng hoa thơm rồi đó, nước hoa nè, vân vân, không có xem múa hát và cố đi xem nghe rồi, thì không có múa hát và cố đi xem nghe rồi, vậy không ăn phi thời, mình thấy mình giữ được hết rồi đó, mình đếm, ô bữa nay mình giữ vậy. Cái đó là gọi là gì, ngưu kiền trai, à, ngưu trai á, tức là mới tu cái kiểu đó thôi, đếm số thôi, đếm số như bò đó, lùa ra tại ngoài đồng thôi, về thấy đủ số bò đó, là như vậy, mình tu như vậy chưa được. Và thứ hai, tu mà gọi là ni kiền trai là sao, là tu nhưng mà mong cầu, vẫn còn mong á, này tu bác con trai nè nha, nửa ngày một ngày nè, một ngày hôm nay tu được bác con trai chắc có phước báo. Nghe trong kinh thầy Thiện Trang có chia sẻ, cái ông đó trong kinh Tiểu Bộ, ông thọ nửa ngày mà ông được cái tòa lâu đài với các cung nữ hầu vô, ông làm ác cả đời nhưng mà ông vô đường ngoại quỷ ông được thành thần á, ông được như vậy, chắc mình tu vậy mình được cái trời đau lợi đồ vân vân thế này kia đó, thì mình nghe như vậy đó mình tu, cái đó gọi là tu gì, tu gọi là ni kiền trai. Ở trên là ngưu trai, ngưu trai là bò, trai của bò, ta giới của bò, còn đây là gọi là ni kiền tử, ni kiền trai thôi, mình chỉ cầu phước báo hữu lộc. Còn quý vị tu mà thánh trai á, trai của bậc thánh là gì, là quý vị phải trì tâm như chân nhân một ngày một đêm, cái quỳnh nó lúc đó ngày đêm luôn luôn nhớ nha, ngoài tu bắt con trai xong rồi đi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Quý vị bữa nào thì nhân dẫn kinh Tăng Chi cho coi, như trong kinh Tăng Chi á, thì kinh tăng chi bộ á nó rõ hơn, tức là quý vị phải giữ được lúc nào niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không có phóng dật, không có để chạy, đúng không? Thì cái đợt ngày hôm đó là quý vị tu đó, cái kiểu đó là quý vị được cái gì, được vô giống gần như thánh quả tu đà hoàng đó, hướng đến đắc tu đà hoàng đó mới là thánh trai đó. Cho nên là từ đó mình tu á, mà ngày hôm đó phải tu thiền nữa nha, tu với chứng cái tu thiền nữa đó, tu thiền để vào sơ thiền vân vân, tu như vậy thì mới là thánh trai. Cho nên mình tu thế nào mà mình muốn vô sơ thiền được thì mình phải giữ giới bác con trai mới vô sơ thiền. Còn quý vị cái giữ nữ giới tu nó không vô sơ thiền đâu, tức là ngày hôm đó nha, riêng cái ngày hôm đó quý vị sẽ tu vô được thiền là phải vậy. Còn nếu mà cái ngày bình thường quý vị giữ 5 giới thôi, vợ chồng vẫn có, thì quý vị không vào được sơ thiền đâu. Đó là lý do nha. Có nhiều người nói vậy, tại sao không vô, tại vì thiếu giữ giới. Mà giới gì, yêu bác con trai. Bởi vì sơ thiền là phải ly dục, ly các pháp ác bất thiện nha. Một trạng thái sao hỷ lạc do lý dục sanh, không có mong muốn cái gì á đó, phải vậy, tâm mình phải buông xuống. Cho nên là cái ngày đó tu đó, nó lâu đắc thiền được cũng được, đắc thời gian là nó mạnh lắm đó, thì nó tu nó dễ. À, sau đó tu bất cứ đề mục nào hay tu cái gì mà mạnh từ từ quý vị biết mà quý vị giữ tốt à. À, cái tu đi thì hưởng cái sự an lạc nó sướng lắm, nó đã lắm, rồi tự nhiên quý vị thích, quý vị chẳng muốn thích cái gì ở thế gian nữa. À, cho nên lúc đó là quý vị tu tốt nha. Cho nên là cố gắng hay tu như vậy. Ở đây thì nói bốn cái tứ tánh cần. Cái tứ tánh cần này thì dễ thôi, nó tóm lại dễ thôi đúng không, các pháp ác bất thiện chưa sanh thì mình đừng có cho nó sanh, các pháp ác bất thiện đã sanh thì diệt đi, các pháp mà thiện chưa sanh thì cho sanh, các pháp thiện đã sanh thì tăng thêm. Để đơn giản nói như vậy là bốn cái là tứ chánh cần. Chánh là chân chánh, cần là gì, cần là siêng năng. Bốn cái điều cần siêng năng. Rồi ở đây tứ như ý túc mà gì, để liễu tri này các tỷ kheo, để đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ tham. Bốn pháp này cần phải tu tập. Đó, cái này cao hơn, cái này mới thắng tri thôi, vượt qua và biết về tham. Còn cái này là đoạn hết luôn, đoạn diệt luôn, đoạn trừ luôn, trừ diệt luôn, tiêu diệt luôn, nói chung là hết tham rồi. Đó. Thì tu bốn cái pháp đó là tứ như ý túc. Để coi chúng ta xem. Để liễu tri đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả, bỏ sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, nhiệt não, tật đố, sang tham, mang trá, xảo trá, ngoan cố. À, cái này có ngoan cố, nhiều người ngoan cố, khó dạy đó, là ngoan cố. Bồng bột, mạng, quá mạng, say mê, phóng dật. Bốn pháp này cần phải tu tập. Cái nghĩa là cái này cao hơn nữa quý vị, nếu mà tu được bốn cái pháp này thì quý vị được một trời thứ nha, trời thứ luôn nè. Xả bỏ ở trên là tham rồi, sân nè, si nè, phẫn nộ nè, hiềm hận nè, dèm pha, nhiệt não, tật đố, sang tham, mang trá, xảo trá, ngoan cố, bồng bột, mạng, rồi quá mạng, say mê, phóng dật. Đó, thì bây giờ tu bốn pháp này các tỳ kheo, có bốn chánh cần này, thế nào là bốn? Thật ra đây là không, bốn, nói bốn chánh cần nhưng mà thật ra này là bốn như ý túc. À, biết có nhầm không, chắc ở đây đánh nhầm hả? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo, một, với mục đích khiến cho các ác bất thiện từ trước chưa sanh, không sanh được sanh khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Như vậy Thiền Trang đọc nhầm đó. Trên đây bốn chánh cần là đúng rồi. Vẫn là tu bốn chánh cần thôi mà được như vậy đó quý vị. Hai, với mục đích khiến các ác, cho các ác bất thiện pháp đã sanh được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. À, tức là giống như trên. Ba, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. 4. Với mục đích khiến các pháp hiện đã sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các tỳ kheo, đây là bốn chánh cần. Đức Phật nói trong bài kệ, với các pháp chánh cần, chúng chinh phục ma giới, không dính chúng vượt qua, sợ hãi về sanh tử, hoan hỷ ly dục vọng, chúng thắng ma quân mọi lực, na mu si, chúng thoát ly an lạc. Tức là cái đoạn này là do Thiền Trang cắt cái đoạn giữa ra rồi, cái đoạn giữa nó có cái đoạn tứ như ý túc, Thiền Trang cắt ra rồi cho nên nó không có tứ như ý túc. Ở đây Đức Phật nói là với pháp chánh cần, với bốn chánh cần đó thì chinh phục được ma giới nha, không dính chúng vượt qua, thôi tới không dính ma vượt qua, sợ hãi về sanh tử, tới là vượt qua, hoan hỷ ly dục vọng, chúng thắng ma quân mọi lực, na mu si. Tiếng na mu si này là tiếng Bali, và Thượng Minh Châu ngày không dịch ngày để luôn na mu si. Thiền Trang có tra thì chữ na mu si này nó tương đương với chữ mara, tức là ma đó, thắng mọi lực của ma đó, đơn giản vậy thôi. Chúng thoát ly an lạc. Thoát ly an lạc mất. Thì tứ chính cần nói vòng vòng vậy thôi. Thật ra có bốn vấn đề thôi, tóm tắt đơn giản. là quý vị chỉ cần nhớ cái thiện, đối với thiện mà chưa sanh á thì mình sẽ khiến cho sanh, cái thiện nào đã sanh rồi á thì mình tăng thêm, mình duy trì tăng thêm. Còn cái ác á là sao, cái nào chưa sanh á thì ngăn đừng cho sanh, cái nào đã sanh rồi thì trừ đi. Thì cái đó, bốn cái điều đó gọi là tứ chánh cần, mà mình siêng năng tinh tấn mình giữ cái đó thì gọi là bốn chánh cần. Đây là kinh 4.13, kinh chánh cần ở kinh Tăng Chi Bộ. Các quý vị nhớ kinh Tăng Chi Bộ thì có bài kinh này. Thì chúng ta dễ nhớ thôi mà, tứ chánh cần là một cái điều rất dễ nhớ nha, nó không có khó, mình cần đơn giản vậy thôi. Rồi đây nói luôn tứ như ý túc luôn cho nó hết. Để thắng tri tham, thắng tri tham thì nãy các tỷ kheo bốn pháp cần phải tu tập, thế nào là bốn? Cũng vậy, giống như để thắng và vượt qua được và biết được cái tham thì quý vị phải tu bốn, chúng ta phải tu bốn pháp. Ở đây này các tỷ kheo, một tu tập như ý túc, thành tựu với dục thiền định tinh cần hành. Tức là đầu tiên là phải tu dục như ý túc, ở đây gọi tắt là dục như ý túc. Rồi mình phải tu như thế nào? Mình phải tu thiền định nha, mà tinh cần hành, mà tu với cái mong muốn á, đó. Đó, mình phải tu thiền định đó, và tinh cần hành tức là siêng năng thực hành. Đó, cho nên là tứ như ý túc mà phải tu để thiền, tu thiền chứ không phải là tu bình thường. Tu như ý túc nha, là tu thiền. Hai, tu tập như ý túc thành tựu với tinh tấn thiền định tinh cần hành. Cái đầu tiên là dục, tức là mong muốn thôi, mình mong muốn thiền định. Cho nên nhiều đồng tu bây giờ không có tu thiền định, không có mong, thì cái đó là mình thiếu cái như ý túc. Và cái này là tinh tấn thiền định tinh cần hành, phải tu tinh tấn với thiền định. Ba, tu tập như ý túc thành tựu với tâm thiền định tinh cần hành. Nó nghĩa là mình tu tâm mình phải tu tâm thiền đó, tâm mình nó mới phải tâm thiền chứ không phải là phải tu tinh bình thường đâu. Đó, cho nên là tâm thiền thì cái này mai muốn học vi diệu pháp chúng ta học tới cái phần sau á, học tới tâm thiền là thế nào. Bốn, tu tập như ý túc thành tựu với tư duy thiền định tinh cần hành. Đó, tức là mình cũng vậy, phải tu làm sao để mình có luôn luôn tư duy trong thiền định, chứ không phải bây giờ mình tu mình coi thường, nào nói là ngồi thiền chấp tướng rồi vân vân, thì cái đó là thâu thụ nha, cái đó là nói ngược cái Phật hết. Để thắng tri tham này các tỷ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Đó, thì bây giờ mình muốn thành tựu được thắng, tức là vượt qua và biết được tham, thì mình phải tu bốn pháp này. Đây là kinh 4.276 như ý túc chánh cần, từ kinh Tăng Chi Bộ. Như vậy đơn giản thôi, thật ra quý vị nhớ là người ta viết tắt á, là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, và tâm như ý túc và tư duy như ý túc. Thì cái nào cũng tu thiền hết á, bốn cái này đều tu thiền hết á, cho nên không tu thiền là thì thua nha, không có. Vậy thì đơn giản thôi nha, quý vị nhớ bốn cái này người ta sẽ nói tắt là dục như ý túc nè, tinh tấn như ý túc nè, tâm như ý túc nè, và tư duy như ý túc. Nhưng mà nếu mà đầy đủ dài là phải như vậy, mấy cái này và cộng thêm cái đuôi như ý túc nữa. Đó, thì nói chung là tu cái nào cũng thiền định tinh cần hành giống nhau mà, thì mình chỉ cần nhớ mấy chữ đầu thôi ghép vô. Rồi đó, một cái bài kinh về ở bên Trung A Hàm nữa, trích luôn, trích từ kinh Trung A Hàm về bốn như ý túc. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn như ý túc, cũng nói là bốn thần túc. Tỳ kheo thành tựu dục định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, y vô dục, y viễn ly, y diệt nguyện đến phi phẩm. Tức là đầu tiên là dục định nè, hay là dục như ý túc định á, nhưng mà mình có thể gọi là dục định, tức là mình phải có mong muốn ở trong thiền định đó, chứ không phải mình tu mình không có mong muốn thiền định gì á. Giống như bây giờ nhiều người lười lắm, người thiền không lười mà tu thiền lắm, chỉ cái thôi niệm Phật cho dễ đó, không có thâu thiền định gì đâu, mệt lắm đó, kiểu như vậy. Thời nay thì nói chung chúng sanh thời nay nó lười lắm, cho nên nó không muốn học cái gì cao siêu, nó muốn toàn là dễ, mà trong khi đó pháp Phật nó là phải tu À, nên nhớ, quý vị nên nhớ là nếu có pháp dễ thì Phật dạy cho mọi người hết rồi. Cái pháp nào nói dễ là toàn là đời sau nói không mà. À, còn đời trước á, Đức Phật á, thời trong quý vị coi trong kinh đi, dù kinh nào chẳng nữa, kinh Tịnh Độ đi. À, quý vị coi kinh nào nói vạn người tu, vạn người đi. Nếu mà như vậy là vô lý đúng không quý vị? Không có chuyện đó. Đức Phật nói là có những chúng sanh thế nào? À, căn cơ chín mùi thì ta giúp cho họ được độ. Được chưa? Có những chúng sanh căn cơ chưa chín mùi thì ta giúp cho họ căn cơ chín mùi. Có những chúng sanh căn cơ chưa có căn cơ, tức là chưa có duyên, thì ta giúp cho họ trồng thiện căn. Chưa có thiện căn thì ta giúp trồng thiện căn. Có những chúng sanh vì nghiệp quá nặng cho nên không có tiếp nhận được thiện căn, không tiếp nhận được giáo pháp của Phật, thì ta chờ đợi đợi khác, lúc khác. Cho nên không phải ai cũng độ được đâu, phải vì có chuyện gì đó. Nếu mà nếu nói vậy mình nói trái Phật rồi, đúng không? Đó, điều đó là nói trong kinh, ngay trong kinh Địa Tạng đó. Kinh nào cũng vậy thôi, kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cũng vậy thôi. Trong kinh Địa Tạng, bốn hạng chúng sanh ở phẩm thứ hai, đúng không? Ở phẩm thứ hai, Đức Phật nói với ngài Bồ Tạng Địa Tạng đó, trong chúng sanh đó có những người căn tánh sáng lẹ, nghe cái pháp của ta thời liền tin nhận. Đó là căn tánh đó là ngon lành rồi đó, độ được rồi đó. Có người phải gì, căn tánh không có tốt lắm, cho nên phải ăn cần khuyên bảo rồi một hồi rồi mới thành tựu được thiện quả. Rồi có người thì chưa có duyên, cho nên ta giúp cho họ có duyên. Và có người hạng cuối cùng là có những người bị nghiệp chướng quá nặng, cho nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ở trong bản dịch của ngài Đi Tịnh á, thiếu một hạng, ngài gom là ba bốn hạng thành ba hạng, thiếu một dòng, thiếu cái hạng mà cái người mà chưa có đó thì giúp cho có đó, có thể cũng có thể dành có đó, còn cái người nghiệp quá nặng là thôi thua đó, thì có bốn. Cho nên là trong kinh A Hàm hay kinh Cái Gia hay kinh nào cũng vậy, Đức Phật luôn chia bốn hàng người. Và vì bốn hàng người như vậy thì rõ ràng đâu phải ai được độ đâu, chỉ có hai hạng người được độ, đó là gì? Là những người đã căn tánh sáng lẻ, tức là người đã thành thục được thiện căn. Thiện căn là vô tham, vô sân, vô si đó, và người ta đã thắp chén rồi, cho nên là vô điểm phát chính luôn. Duyên đầy đủ, nhân đã đầy đủ, ta điểm cái xong. Còn người chưa tiểm thì sao? Ta giả pháp, ta dạy cho thời này qua thời nọ, bao nhiêu năm nghe trong kinh thu theo Phật, bao nhiêu năm cuối cùng đắc đạo, vất vả như vậy đó. Là gì? Chưa chín mùi mà bây giờ phải giúp cho chín mùi, chín mùi rồi mới giúp cho đắc được. Còn hạng người thứ ba thì cũng có tin chút thôi, vô trồng thiện căn, trồng căn lành. Rồi cái hạng người thứ tư thì thôi khỏi luôn, như vô đó cũng không nghe được Phật một chút gì hết trơn, thôi thua. Quý vị nhớ kinh trong Tích Chuyện Pháp Cú có câu chuyện đó, Đức Phật giảng sinh quá trời, mà sau đó ngà nàng mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có năm cái vị nó nghe mà sao con thấy Đức Thế Tôn giảng hay như thế, mà người thì thế nào? Người thì còn nhìn lên trời mà, người thì nhìn xung quanh đó, người thì gục xuống đất à, mà người thì chỉ có một người đó, trong năm người mà chỉ có một người nó nghe thôi à, thì ngà nàng hỏi vậy. Đức Phật nói: tại vì cái người mà ăn rồi nhìn lên trời là gì, ông làm nhiều đời làm gì phải không, làm mà coi tên sao, coi quẻ, coi sao đó, quẻ đó, coi thiên văn đó. Cho nên là bây giờ quen rồi, lấy vô nghe pháp không nổi, rồi nhìn trên trời coi ngôi sao, nhìn quen rồi. Còn người mà bắt đầu ngủ gục á, là ông đó là gì, nhiều đời làm gì đó nên ngủ quen rồi. Rồi cái người mà cái tâm mà cứ bốc đất rồi được quay còn lại là gì, một người làm khỉ à. Thì cuối cùng một cái, nói chung trong năm người có một người thôi nghe, lắng chuối lắng nghe, ông đó là ông tu theo cái đạo nhiều Bà La Môn á, đọc kinh điển Vệ Đà quen rồi, cho nên vô chuối nghe được. Đấy, năm người mà chỉ có một người nghe được, mà nghe thôi chứ cũng chưa hiểu nữa. Mà Đức Phật dạy hay lắm, ngà nàng nói: ui Phật Đức Thế Tôn dạy hay quá. Đấy, quý vị thấy không ạ? Đâu có đơn giản đâu. dễ gì pháp Phật phải trải qua hằng hà sa số kiếp nhiều như vi trần, như kinh nói vậy mới được độ, dễ vậy. Cho nên là mình nói, mình nói phương tiện thôi, chứ tổ thì nói có phương tiện đó, nói phương tiện để mà có trao trồng căn lành, chứ không phải là được độ được đâu. Giờ nếu mà độ được thì Phật độ hết rồi. Phật là vô cùng từ bi. Quý vị nhớ trong kinh Đại Phương Đẳng Bài Tập, Thiện Gia nó trích câu chuyện đó rồi. Đức cái đức Phật là chiên đàn hương quật gì đó, à, ngài đó trong quá khứ đó, ngài đó ngài đợi đến còn một người chưa được độ, cho nên ngài trước khi nhập Niết Bàn ngài ẩn mình đợi cái người đó ở trời phi tưởng xứ, đợi hết thọ mạng của người đó sanh xuống nhân gian đến hình như năm 70 tuổi hay bao nhiêu tuổi đó, cái tại vì thời đó thọ mạng chúng sanh cũng dài đó. Rồi Đức Phật đó mới hiện thân ra trước mặt người đó, giảng cho một bài kinh thuyết pháp, người đó đắc đạo xong rồi Đức Phật đó mới nhập Niết Bàn. Cùng lúc đó vô lượng chư thiên á, là bao nhiêu ngàn chư thiên đó, đã nghe cái pháp đó cũng thành tựu được, mà rồi ngài mới nhập Niết Bàn, thật sự nhập Niết Bàn. Còn khi còn một chúng sanh được độ là ngài vẫn còn chờ đó. Vì thấy không ạ? Thì cho nên sao ngài từ bi mà chúng sanh mà sao á? Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị thấy có cô Tỳ Kheo Ni đó, cô nói ngài Đức cũng Như Lai là từ bi để thương xót độ chúng sanh mà sao không độ con. Nói con tu hành theo giáo pháp của Đức Phật bao lâu rồi không độ. Cô có khơi cái ý tưởng đó thôi, Đức Phật dạ, xuất hiện dạy cho cô bài đắc đạo A La Hán luôn, nhập Phật, nhập Niết Bàn Đức Phật luôn. Quý vị thấy không ạ? Cỡ đó là A La Hán tạm mình đó, chứ không phải A La Hán là thường đó. Chưa, cho nên là gì, cái duyên khi đến, mà cái duyên là gì, cái tâm mình khẩn cầu tha thiết thật sự mình đủ, đến lúc nào đó Đức Phật thấy đủ là Đức Phật sẽ giúp. Còn bây giờ mình tu về ta chưa đủ thì chịu thôi, mình tu mình còn tà kiến quá có cách nào đâu. Bảo tu đi tu con, không, con thích cái gì dễ hơn, nghe cái nào dễ con tu thôi, chứ còn cái này khó quá, cái này cao siêu quá thì chấp nhận mình luân hồi thì thôi, chứ tiếp tục thôi. Tại sao Phật pháp mà nan văn mà cứ nghe cái dễ nghe dụ thôi à, thời nay là chúng sanh thích nghe dụ không thích nghe khuyên, thích nghe gạt thôi nghe gạt chứ không thích nghe thật. Rất khó, mà trong kinh điển của Đức Phật dạy rất là đơn giản, cũng không có gì cao siêu. Cái tu đi con, ráng tu đi rồi con sẽ thành tựu. Không có đường này, nó Đức Phật nó chưa, người chưa được giải thoát thì tại sao, thì có thể người tu giải thoát được một phần là gì, những người tu đến nào, đến sơ quả hướng và những cái địa vị gọi là sơ quả hướng là tùy tính hành thì pháp hành đó quý vị, thấp hơn nữa là những người có một phần thánh quả đó, như trong kinh Địa Tạng đó, đang ai sanh rồi cõi trời cõi người đó, người ta có nghĩa là gì, tới nhẫn vị thế đệ nhất vị đó, nhẫn vị là trong tứ gia hạnh. Còn người nào chưa có căn lành, đã trồng căn lành đó, đó là noãn vị đó, đó là đảnh vị, đúng chưa? Cho nên chúng ta học là tôi kết nối các kinh lại là chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn nói có một con đường, một cái kiểu thôi, một lối thôi. Còn sau này người đời sau mới được dẫn ra đủ các kiểu hết, làm mình hơn Phật. Cho nên tưởng là hơn Phật, chúng sanh ảo tưởng sức mạnh, chứ thực tế là không có. Có pháp nôn nào Đức Phật cũng gia trì bình đẳng. Quý vị tu thiền không được gia trì sao? Được gia trì chứ. Sư Minh Tuệ cũng nói vậy mà, đúng không? Quý vị thấy không có pháp nào không có gia trì hết á. Pháp nào cũng tu, mà tu mà mình thấy đúng chánh pháp mà càng được gia trì đó. Thật ra là cái tu đúng đó, nó hiệu quả rõ ràng nha. Cho nên là ráng tu, ráng học. Chứ cần mình hậu, trừ khi đời này mình không có tu học nữa thì cũng ráng nguyện. Ráng nguyện để con đợi đời con được gặp chánh pháp. À, lỡ nó xa đọa thì cũng ngọc lên cho nhanh để mà tu tiếp đó, thì quý vị nguyện như vậy đó, thì thành tựu. Chứ còn bây giờ khó lắm, thời càng về sau này ít người giảng chánh pháp thì còn khó hơn. Rồi như vậy ở đây á, là anh Đức Phật nói là tỳ kheo được thành tựu dục định thiêu đốt các hành à, các hành này á, thì đây là đây có chú giải của ngài Tệ Sĩ này đó, tức tinh cần hành nè, tắc tức tác ý hay nỗ lực sinh nỗ lực tinh cần và tinh tấn đó à, tu tập như ý túc y vô dục, tức là mình nương vào cái sự không có ham muốn, y viễn ly mình xa rời Nhưng mà sự ra ý diệt nguyện đến phi phẩm. Thì cái đây nguyện đến phi phẩm thì có coi trong kinh này. Thật ra nó là đơn giản là gì? Biến ly, y ly dục, y diệt tận đến xả ly. Đó. Tinh tấn định, tâm định. Đây đây nói thêm, nói tắt. Tinh tấn định, dục định và tinh tấn định, tâm định là ba rồi. Cũng như vậy, đó, tức là cũng giống vậy. Thành tựu tư duy định. Thì ở đây ngôn ngữ khác thôi. Thì tư duy. Đó. Thì hồi nãy quý vị nhớ không? Dục nè, tinh tấn nè, tâm và tư duy. Đúng chưa? Còn cái chữ như ý túc thì lúc nào đi cùng. Dục định như ý túc, tinh tấn định như ý túc, tâm định như ý túc và tư duy định như ý túc. Cũng giống vậy, thiêu đốt các hành tu tập như ý túc, nương vào vô dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt nguyện đến phi phẩm này A Nan. Bốn, như ý túc này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn như ý túc này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành mạnh. Trích từ kinh 86, kinh Thiết Sứ của kinh Trung A Hàm. Thì tóm lại là bốn cái đó tên thôi. Mà nói chung là quý vị hãy cố gắng mong muốn trong tu thiền định, tinh tấn trong tu thiền định, tâm định, tâm trong tinh thiền định và tâm thiền đó, và tư duy trong thiền định. Thì cứ cố gắng tu như thế, gọi là tư như ý túc. Và tư như ý túc thì nó sẽ phát sinh thần thông nếu mà tu thành cơ. Và nếu mà quý vị thù tu thành tựu đối tứ thiền, thành tựu được tứ như ý túc như vậy, thì quý vị có thể sống đến một kiếp thôi đó. Nên nhớ đó là bữa trước chúng ta đã trích rồi, thành tựu được tứ như ý túc thì người đó có thể sống đến một kiếp, kéo dài tuổi thọ đó. Nên đã lắm nha. Rồi phần cuối cùng thì Tiên Giang xin giới thiệu cái tâm sở. Hôm nay mình học tâm sở cuối cùng trong các tâm sở. Thì có 52 món tâm sở chúng ta đã học rồi, 13 tâm sở tà tha, 14 tâm sở bất thiện. Cái nhóm bất thiện thì nó dễ nhớ lắm, vì cứ nhớ bốn cái tâm sở bất thiện, bất hành này nó có mặt là xong rồi, là mình biết mình tâm bất thiện rồi đó. Cái si nè, vô tàm, vô ý và trào cử là rồi bất thiện rồi đó. Cho nên mấy cái đồng tu nào mà cái nhắn tin hay là nói gì đó than thở là đang trào cử, lo lắng tùm lum đó, thì mình biết là mình đang rơi vào bất thiện rồi nè, trào cử nè nha. Có mặt thằng này là chắc nó bất thiện rồi, chạy đó. Mà tại sao bất thiện? Vì lúc đó quý vị đang si, quý vị không có chánh pháp trong tâm, cho nên quý vị lo lắng rồi suy nghĩ, rồi quý vị lúc đó cũng vô tàm vô ý. Nhiều người nói ủa lúc đó là vô tàm vô ý chỗ nào thầy? Con nhắn tin con than thở vậy đâu có chỗ nào vô tàm vô ý. Có vô tàm vô ý ở chỗ nào? Tức là những vô tàm nó không xấu hổ, mình học pháp bao lâu rồi mình không biết, không biết ứng dụng. Vô ý là gì? Không biết sợ nhân quả là gì nữa. Mình tu rồi, mình học rồi, mình còn sợ cái này sợ kia, nghĩ lung tung lung tan, đúng chưa? Đó, vô tàm vô ý, cho nên nó bất thiện biến hành có rồi là chắc chắn rồi. Lúc đó mình coi thử mình rớt vào cái nào nữa, hoặc là tà kiến, hoặc là tham, hoặc là mình đang ngã mạn, so sánh đó, hoặc là mình đang sân, hoặc là mình đang ghen ghét như gì đó, hoặc là đang trạo hối hận đó, hay là đang lận đó, hoặc là mình đang cái tâm bị hôn trầm thủy miên nghi gì đó, nghi ngờ gì đó. Nói chung là rớt thì chắc chắn bất thiện. Quý vị cứ nhìn có một trong bốn thằng này là chắc chắn là dấu hiệu bất thiện rồi đó, nhớ nha. Cái tâm hay nhiều nhất là trạo cử. Hay si không thấy, nhưng mà trạo cử rõ ràng nhất. Cái tâm năng xăng, rồi, rất bất thiện. Rồi còn muốn thiện thì một trời thứ này nó khó lắm, cho nên nó khó vô cùng. Nào phải có niềm tin, tâm sẽ tính nè. Nào là phải có niệm nè, ghi nhớ được cảnh, như nhớ quá khứ nè. Nào phải có tàm, vô ý, vô tham, vô sân, tâm trung hòa, đó nó vừa vừa thôi. À, cái tâm xả đó, rồi tịnh tâm tịnh thân đó, rồi khinh tâm khinh thân, nhu tâm nhu thân, thích thân thích tâm, thùng tâm vườn thân, rồi chánh tâm chánh thân đó. Có được một trời cái đó thì mới biết mà mình đã có biến, có tâm sở thiện, có tâm thiện. Rồi từ đó mình coi thử mình đang có những cái nào, nó có thể chạy vô trong mấy cái này, hoặc cái này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là tùy bi, hoặc tùy hỷ. Cái tùy hỷ này khó lắm nha. Mình tùy hỷ trên nhân thì được, nhưng mà tùy hỷ trên quả khó nha. Thì hỷ có nhiều người đó là thấy người ta làm thiện á, với thấy phóng sanh, ok, vui. Nhưng mà tới khi có quả đó tới, nhà đó được cái quả báo gì đó, nhà giàu giàu chút hoặc là gì đó, hoặc là người ta mua được cái nhà mới hay gì đó là mình mới ghen, hết thì hỷ nổi, được chưa? Rồi người ta học pháp như vậy đó, học pháp với ông thầy đó không phải ông thầy của mình, cho nên là ghét, được chưa? Đâu có tùy hỷ được đâu, mặc dù biết ông thầy đó tránh tu đó, đó thế mình không có tùy hỷ. Nói chung là hãy phải dùng cái tâm xả, nếu mà không dùng tùy hỷ được thì phải dùng tâm xả, thì nó là chỉ là bi cảnh thôi đó. Và hôm nay chúng ta sẽ học một tâm sở tịnh hảo trí quyền, đó là tâm sở trí tuệ. Thì cái này chúng ta đã học rồi, quý vị nhớ cái trí tuệ này nè, nó cũng gọi là thẩm như ý túc, và trong tứ như ý túc, cái thẩm như ý túc ở cái nào, trong mấy cái ý túc trên, thì quý vị nhớ nó là chính là tinh tấn như ý túc à, nha, nha, nó thẩm tức là thẩm định á, cho nên là nó thuộc về đó. Rồi đó, cái gì nữa, trạch pháp trong thất giác chi và chánh kiến trong bát chánh đạo đó. Thì quý vị nhớ là ứng dụng cái pháp thất giác chi này nó rõ ràng nha. Khi nào cái tâm mình á, thì nhắc lại, khi nào cái tâm mình mà nó có cái dấu hiệu trạo cử, nó đang săn thì quý vị nên tu cái nào. Quý vị hay tu cái bốn cái giác chi, lúc nào cũng niệm hết rồi, khỏi mình chỉ nhớ là lúc đó mình phải tu thiền chỉ, vì tâm mình đang lăng xăng nghĩ nhiều quá, tiền chỉ, thì lúc đó mình phải tu xả giác chi, khinh an giác chi và hỷ giác chi, đúng chưa? Còn nếu như cái tâm mình nó đang yếu đuối có nghĩa là bây giờ nó mơ mơ màng màng, nó buồn ngủ, nó dữ dội quá, thì mình hãy tu cái gì, tinh tấn giác chi, đúng không? Mình phải kéo cái tâm mình lên trạch pháp giác chi đó. Tinh tấn giác chi và gì ở trên kia thì mình tu định giác chi, thì bây giờ mình phải tu cái ngược lại là tinh cái bốn cái, thì là mình cứ nhớ, nói chung là mình nên ngược lại, mình tu thiền quán, lúc đó mình hay tu thiền quán và mình thay đổi tư thế đi, vân vân đó. Thì mình chỉ cần nhớ bây giờ, tại vì mình tu có hai thứ, thiền chỉ và thiền quán thôi. Lúc nào tâm mình nó trào cử nhiều, nó đang săng, nó đang nghĩ nhiều, hoặc nó căng thẳng, thì hãy dùng tu thiền chỉ. Lúc nào cái tâm mình nó đang yếu đuối, nó gì đó, nó buồn ngủ, nó đơ, thì hãy tu thiền quán. Nhớ vậy thật đơn giản nha, chỉ cần nhớ vậy là được. Chứ còn không nhiều khi tinh tấn quá rồi nó sinh trào cử, toàn cứ nghe pháp, không nghe pháp một hồi cái tâm nó đơ luôn. Đó là gì? Cái tâm đơ đó là tâm gì đang trào cử nặng quá, thì hãy tu thiền chỉ đó. Chúng ta có hai pháp rõ ràng rồi. Bây giờ Thiện Trang xin giảng cái chia sẻ về cái này, đó là trí tuệ, tâm sở trí tuệ, hay là có người gọi là tạo tuệ quyền. Đó, trí là gì? Trí có nghĩa là sáng suốt. Và trí tuệ này đó, cái chữ tuệ trong tuệ quyền đó cũng nghĩa là điều hành, nó có quyền điều hành. Cái trí tuệ hay là cái trí tuệ quyền này, tâm sở này là cai quản trong phần hiểu biết thấu đáo, tức là phần sáng suốt của tâm, hoặc gọi là trí, hoặc gọi là tệ. Đó, nhớ nha, nó là cái cai quản, tức là nó quản lý được cái gì, cái phần hiểu biết một cách thấu đáo và cái phần sáng suốt của tâm. Có nghĩa là nếu mình không có cái này á, là mình không có hiểu biết thấu đáo, không có sáng suốt được. Đó, cho nên là cái tâm sở trí tuệ này cực kỳ quan trọng. Rồi tuệ quyền á, mà cái tâm sở hay là trí tuệ đó, thì có quyền trong sự hiểu biết thực tính của các pháp như chúng đang là, tức là thấy về khổ, về không, về vô thường, vô ngã. Đó, tức là mình phải thấy nó thực tính của các pháp là khổ, không, vô thường, vô ngã, thì mới thấy cái đó thì mới gọi là có trí tuệ. Khó không quý vị? Khó hả? Hỏi gì nữa, mình giờ mình thấy đời thường không, mình đâu có thấy vô thường đâu, mình thấy có vô ngã đâu, mình có thấy khổ đâu, mình thấy đang sướng không thì như vậy không có trí tuệ. Cái trí tuệ này là tuệ quyền nha, là trí tuệ giải thoát á, chứ không phải trí tuệ bình thường. Còn trí tuệ bình thường tất nhiên mình thấy biết thấu đáo được rồi, Nhưng mà trí tuệ này là trí tuệ giải thoát, thì phải thấy được thật tính của các pháp. Đó là ở bên ngôn ngữ của Đại Thừa gọi là thật tướng của các pháp, là khổ, là vô không, vô thường, vô ngã. Hay là khổ, vô thường, vô ngã. Cái chữ không có đôi khi thêm vô cho nó rõ thôi, chứ còn không cần không được. Khổ, vô thường, vô ngã được. Bởi vì trí tuệ khắc chế vô minh, cho nên cũng gọi là vô si, tức là không mê mờ về trí tuệ. Đấy, khi nào mình có trí tuệ thì tất nhiên nó sẽ ngược lại với vô minh. Cho nên khi mà mình biết mình vô minh rồi đó, tức là nhìn thấy đời mà không thấy vô thường, ôi đời sống dài quá, gia đình mà mình là thật, con là thật, chồng là thật, thì đó là mình đây thấy nó không thấy vô thường đó. Đấy, không thấy vô ngã rồi đó. Nhớ nha. Cái điện thoại mình nó rớt cái bật cái bể, cái mình kêu ôi tiếc quá mất tiền rồi vân vân, đó là mình đang mê, mình không có trí tuệ. Trí tuệ là nó vô thường, khổ, không, vô ngã, và chuyện nó đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Cái đèn nào cũng bể rồi, tốn tiền thay cái mặt kính thôi, chứ bây giờ có cách nào khác đâu, đúng chưa? Một người ví dụ như bị bệnh chết rồi, quý vị bị chết rồi, quý vị có làm gì được nữa, không có cách gì đâu, thì phải chấp nhận thôi. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. Đấy, khổ không, vô thường, vô ngã, nhớ vậy. Thì mình sống như thế thì mình có trí tuệ. Còn mình không chấp nhận cái đó, mình thấy ôi sao đời tôi thế này, đời tôi khổ thế kia vân vân, thì quý vị đang bị vô minh nó chèn lấp. Đây, chính xác là mình không có trí tuệ. Đấy, cho nên là phải cẩn thận nha. Trí có thể dỡ bỏ màn che của si khỏi sự vẩn đục pháp nhãn của chúng sanh, và loại bỏ sự chìm đắm trong bóng tối do si hay là vô minh. Đấy, cho nên nó được gọi là minh. Cái này cũng dễ thôi. Khi nào mình có trí hay là trí tuệ thì cái tâm sở này nó giúp cho mình không có vẩn đục, tức là mình sáng suốt, mình chặn được cái tối, bóng tối vô minh thôi, đơn giản vậy thôi. Trí tuệ là khả năng hiểu biết thấu suốt, không phải cái biết trực nhận của thức hay cái biết kinh nghiệm của tưởng. Nghe cho kỹ nha. Cái biết này là biết thấu suốt, chứ không phải là trực nhận của thức hay là kinh nghiệm của tưởng. Trực nhận của thức là nó thấy cái gì đó, thấy cái. Rồi tưởng là gì? Nó thấy, nó đem so sánh kinh nghiệm, kiến thức trước mình biết cái gì đó vân vân. Ví dụ nhìn ở đây là cái thức là gì? Nhìn cái này, quý vị thấy cái này là gì không? Đầu tiên mình nhìn á, mình thấy nó sáng sáng thôi, đó thì cái đó là thức. Cái biết của thức thôi. Rồi mình nói là cái này là cái bóng đèn, đèn tròn. Vậy thầy cha thì thiền trang để cái bóng đèn tròn ở đây, cho nên là biết đây là đèn tròn. Thì đó là cái biết cái gì đó, cái biết của kinh nghiệm, của tưởng đó, chứ không phải là trí tuệ. Còn cái trí tuệ là gì? Nó là thấu biết hiểu suốt, là mình nói là mình hiểu sâu hơn cái đèn này để tu thiền chỉ nè, nó giúp mình thế này cái kia, đó mới trí tuệ đó. Đó, giúp mình có định, đèn tròn là có định, cho nên quý vị để nhiều cái đèn tròn nó, ở trong nhà mình thì có định. Đừng có xài mấy cái đèn tam giác, đèn gì đó nó ghê gớm, nó nhọn nhọn, càng nhọn bao nhiêu nó càng mất định bao nhiêu. Sẵn đây thì Giang nói luôn về cái việc thờ tự. Quý vị hiểu vi diệu pháp rồi, chúng ta học ở đây rồi, thì thờ bàn thờ đó, cố gắng thờ đơn giản, đừng bày trí nhiều thứ mình đó. Có nhiều người là bắt đầu đếm mấy cái nào là đầu tiên là cái gì, cái tấm khăn trải bàn, bông hoa, lá cành đủ các kiểu, nhọn nhọn rồi tôm là nó mất định. Mình nhìn vào đó mất định rồi, lá cây, lá kiết, rồi gì, lá bồ đề, rồi gì tôm đủ các kiểu đây đó, là nó loạn. Người học hiểu vi diệu pháp, hiểu thiền là hãy thờ tự đơn giản. Phật Bồ Tát đó, Phật nào, Phật Bồ nào, Tát nào, nước thế nào, cái đèn nên xài đèn tròn, hoặc là ít nhất là hình trụ nó cũng có cái tròn á, nó định. Còn cái vị mà xài mấy cái hình tam giác, hình nhọn nhọn đồ nhiều vô là nó mất định. Ly nước đồ cũng vậy, quý vị cố gắng xài rồi để cho ít thôi, đừng có để lung tung lên đó, thì mình nhìn vào bàn thờ có định. Rồi nhà cũng vậy, mình xài sao đừng có để quá nhiều thứ lung tung linh tinh nó trắng hết, mà mình nên là dùng một làm sao nó đơn giản đó, trừ khi nhà chật quá, giống như thiền trang ở cái thất chật quá, thiền trang không có cách nào giấu đâu được, chứ không thiền trang giấu sạch, giấu sạch đi là nó gọn, là tự nhiên mình vô trong cái thất, vô trong nhà mình có định à. Đó. Cho nên cái đó là cách để duy trì định. Mình học rồi mình hiểu nha. Những cái hình nào là tròn là nó có định, mà hình nào mà nhọn 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 là nó mất định. Nên nhớ vậy. Nên đừng để mấy cái nhọn nhọn lên nha. Hãy dùng những cái hình nào tròn, tròn không được thì vuông, vuông nó cũng được, vuông đỡ. Đấy, chứ còn mà còn để nhiều là mất định lắm. Đấy, nhiều người thờ tự không biết, rồi màu mè đủ các kiểu nên nữa thì thôi mất định lắm. Rồi thờ mà bánh trái gì đó vân vân thì mình cứ thờ lên vừa vừa thôi, mình để xuống. Đấy, Phật không có ăn uống gì đâu, nhưng mà mình để làm sao nó gọn đẹp, nó càng có đẹp định. Đèn thờ rồi vân vân, mình hay lựa những cái đèn phù hợp. Đấy là quý vị cứ thay đổi từ từ đi, rồi quý vị sẽ thấy mình tu, mình vô trong nhà mình có định à nó khác ngay. Rồi tiếp tục nha. Như vậy là đây là khả năng hiểu biết thấu suốt rồi. Đối với hành giả tuệ quán hay thánh nhân thì đây là cái biết tự thân không qua việc nghe hay đọc của người khác về tam tướng hay duyên khởi của danh sắc ngũ uẩn. Quý vị nghe lại cái đoạn này nha, đoạn này quan trọng nè. Đối với hành giả tuệ quán hay thánh nhân, chúng ta chưa thánh nhân thì cứ nhận mình là hành giả tuệ quán đi, thì đây là cái biết tự thân, tức là tự mình biết á, không có qua việc nghe hay đọc của người khác, mà về cái gì? Về tam tướng. Tam tướng chính là khổ, vô thường, vô ngã, khổ không, vô thường, vô ngã đó. Mình phải biết gì cái đó, hoặc là duyên khởi của danh sắc, tức là cái vòng 12 nhân duyên á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, sắc danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ hữu, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu quy khổ não đó, vân vân, không bằng 12 nhân duyên. Thì cái bao giờ mình có cái trí tuệ đó đó thì cái biết đó mới gọi là trí tuệ. Cái tâm sở này khó vậy đó nha. Cho nên người thường không có cái tâm sở này là bình thường. Đấy, bao giờ biết khổ không vô thường vô ngã đó, hoặc là thì tam tướng đó. Và biết về ngũ uẩn nữa, khổ không vô thường, như cái thân mình, rồi sắc thọ tưởng hành thức không phải là mình, nó là khổ không vô thường vô ngã, thì cứ nhớ vậy, thì lúc nào nhớ thì đó, lúc đó có tâm sở này. Rồi trí tâm sở trí tuệ này được gọi thông thường là tâm sở trí tuệ đó. Trong vô tỷ pháp thì gọi trí, hay là gọi là tuệ, có khi gọi là vô si. Thì những cái tên này là đơn giản thôi, nó là một trong ba cái thiện căn. Quý vị nhớ ba thiện căn đó là vô tham, vô sân và vô si. Thì ở đây vô si là trí tuệ. Sau khi đã thành tựu giới rồi, sau khi đã thành tựu tịnh giới rồi, là thanh tịnh giới rồi, liền tiến hành tu tập pháp chỉ đạt đến thanh tịnh tâm. Thì trí nó đảm trách vai trò quyền lực không hay là trí siêu phàm. Tức là khi đã phát triển cao độ, trí trở thành một giác chi, gọi là trạch pháp giác chi, cũng là một chi trong tám thánh đạo, đó gọi là chánh kiến. Và tột đỉnh của trí là toàn trí toàn tri của Đức Phật. Có nghĩa là mình tu á, mình phải từ đâu? Từ thanh tịnh giới là mình tiến lên tu tập pháp để đạt đến được cái tâm thanh tịnh. Rồi thì đó mình nó phát triển lên cao độ, thì cái trí này là tâm sở trí này, nó trở thành là trạch pháp giác chi trong thất giác chi, và nó trở thành là chánh kiến trong bát chánh đạo. Nhớ như vậy, cái này nó chiến chánh kiến trong bát chánh đạo. Thì nãy Thiền Trang có để đây nè, nó trở thành trạch pháp giác chi nè, chánh kiến nè trong bát chánh đạo, mà thẩm như ý túc nữa, cho nên nó quan trọng lắm. Đấy, mình tu nó mới có cái này, cái này tinh tấn như ý túc đây. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Rồi nó cái đó là Thiền Trang nói xong rồi đúng không? Tuệ quyền hay là tâm sở trí này có thì sẽ như thế nào? Khi nào có tuệ sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết rõ đặc tính, thấu vi tế, cách tri thức, cách hiểu rành, sự suy nghĩ, sự nghĩ ngợi, sự xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tệ như ngọc, tệ như đèn, tệ như ánh sáng, tệ như gươm, tệ như vũ khí, tệ như đại địa, vân vân. Nói chung là tệ như kẻ dân đường, vân vân. Nói chung là nó có rất nhiều. Nói chung khi mình có cái trí này thì tự nhiên mình sáng suốt rất nhiều thứ. Nó đơn giản là vậy. Rồi, cái bốn ý nghĩa của tâm sở trí. Một, trạng thái là thấu hiểu rõ đúng đắn. Đó, thì mình hiểu, mình có cái này mình hiểu rõ rõ đúng đắn. Hai, phận sự làm cho cảnh nó rõ rệt. Tức là thứ hai là cảnh nó sẽ rõ. Bây giờ ví dụ mình nhìn một cái bức tranh đằng sau này, mình sẽ thấy nó mờ mờ thì mình không rõ. Nhưng mà khi mình có trí tuệ, mình nhìn cái cảnh nó sẽ rõ hơn. Cái điều này thì quý vị tu thiền, quý vị biết. Ví dụ như bình thường mình nhìn cái điều đó nó cũng vậy thôi, ngày nào cũng nhìn vậy. Nhưng mà nếu quý vị tu thiền xong, mà bữa đó mình tu nó an lạc, nó có định, mình ra mình nhìn cái bức tranh đó, nhìn cái cảnh đó, mình tự nhiên mình hiểu ra nhiều vấn đề. Mình thấy được cái pháp khổ không vô thường vô ngã đó. Ví dụ như ra nhìn cái hoa, mình thấy bình thường mình thấy hoa đẹp đẹp đẹp, mà mấy người toàn thích hoa đẹp rồi thì cứ toàn thấy hoa đẹp thôi. Nhưng mà cái người có thiên mà có tâm sở này đó, lúc đó là thấy nè, hoa vô thường. Cái hoa nở thì nó sẽ tàn đó. Hoa này nó cũng mong manh đó, như cái sáng sớm rồi chiều tàn vậy thôi. Đời người cũng vân vân đó. Đó là mình như cái cảnh đó mà nó xuất hiện được khổ không vô thường. Và mình thấy cái hoa này nó cũng do duyên sanh, cũng do duyên diệt. Nó do có cây đó, ai đó trồng đó, cho nên nó mới có cái hoa này. Đó là mình liên hệ đời, dòng đời luân hồi. Nên cho, mà nó có cái hoa này nó xuất phát từ đâu? Nó từ cái cây đó, mà cái cây đó nó từ hạt đâu vân vân, nó từ đâu một cái dòng chuỗi suy nghĩ. Chứ nên người ta không có mê cái thấy cái hoa đẹp nữa, mà người ta chỉ thấy cái hoa là sanh diệt, là vô thường, là vô ngã, là khổ. Đó. Cái nỗi khổ của người trồng hoa, cái nỗi khổ của người bán hoa, vân vân, đủ mọi chuyện. Bây giờ mới có hoa cho mình ngắm. Để thì quý vị thấy những cái điều đó thì quý vị sẽ không có dính tướng vào cái thế gian. Để thì mình xuất thế gian mới được. Để thì mình có những cái đó dần dần nó tự động, nó biết. Tự nhiên mình nhầm chán Tự nhiên mình không thấy cảnh đẹp nữa. Hồi xưa mình thấy cái cảnh đó đẹp, cái bức tranh đó đẹp. Nhưng mà mình bây giờ mình toàn thấy khổ không vô thường Cái bức tranh đó rồi bao giờ nó tàn đây, nó hư đây, rồi ngày kia nó vẫn hư, cái ông họa sĩ đó chắc chết rồi, đúng không? Đó là toàn là mình nhìn theo cái trí xuất thế gian. Cho nên khi mà có được cái trí đó đó thì quý vị tu nó dễ lắm. Còn mình không có trí đó thì mình dính vào cảnh, mình dính là hoa đẹp nè, hoa màu hồng, hoa màu xanh, hoa màu đỏ, rồi bức tranh này, bức tranh kia, chứ mình không thấy được cái thực tướng của pháp, cái thực tính hay thực tướng. Mình nói vậy cho dễ. Thành tựu là không mê với cảnh. Điều thứ ba là thành tựu là không mê với cảnh. Rõ ràng là như vậy. Bởi vì lúc đó quý vị rõ xuống cái cảnh đó là sao mê được, đúng không? Lúc đó là cảnh nó sẽ không có kéo mình được. Thứ tư, nhân gần là tác ý khéo, hay là khéo tác ý, hoặc là nhân gần là pháp quyền đầy đủ, hoặc nhân gần là xa lìa phiền não, hoặc nhân gần là tái tục, tức là mình tái sanh bằng tâm tam nhân. Thì thường người tái sanh bằng tâm tam nhân thì họ có cái năng lực này, cái trí này. Cho nên là đây là sự khác biệt trong vi diệu pháp. Nó là người tái sanh bằng tâm tam nhân thì họ có sẵn cái trí giác này, cho nên họ dễ đắc thiền và họ đắc đạo. Đấy là tâm nhân. Cho nên khi có tâm nhân thì tự nhiên như vậy thôi, nhìn thấy đời nó thấy vô thường. Tự nhiên sống nó lớn lên, nó nhìn xung quanh, người ta thì đi có người yêu, chuẩn bị lập gia đình. Nó nhìn thấy xung quanh, nó thấy có gia đình có gì đâu. Khổ mồ, để mai mốt nuôi con, rồi sáng chạy đón đưa đi học. Chiều lớn rồi tranh thủ đi bác sĩ cho con, rồi mua quần áo cho con, rồi mua sách vở cho con, rồi gì đâu vân vân. Thấy con một mớ cái đồ khổ. Rồi nó thấy cái hoa cái nó cũng chả có gì sướng hết, hoa nở hoa tàn trồng mệt gần chết, cái nhà xây thiệt bự mệt gần chết, đi làm ra nở bao nhiêu năm mới có cái nhà. Nó toàn nghĩ khổ không vô thường vô ngã không họ tí tâm nhắn, do đầu thai cũng tâm nhắn, không có tí đó. Quý vị thấy không ạ? Còn tại sao chúng mình mê quá? Vì nó không có cái đó, không có cái đó, mà nó lại không có cái nhân là gần các cái vấn đề để người ta huấn tập thêm, mà nó còn gặp toàn chúng sanh là dụ cho thêm, đi vô trong cái mê thêm nữa. Cho nên là không có hiểu biết đúng đắn được. Rồi có tướng trạng là sự hiểu biết đúng đắn, có nhiệm vụ là làm cho đối tượng sáng tỏ, có biểu hiện là không si ám. Đó, thì cái đây rõ ràng mình cứ mình nhắc lại thôi. Tâm sở trí tuệ khi phát triển chung với định ở mức cao thì sẽ thành ra thắng trí, để biết những chuyện nằm ngoài khả năng nghe nhìn thông thường của chúng sinh, dù vẫn là cảnh tục đế. Đấy, cái này ghê lắm, thắng trí là thăng thông đó quý vị. Tức là cái trí tâm sở trí tuệ này nó phải có đi chung với định ở mức cao. À, tức là mình phải tu thiền thì nó sinh ra thắng trí. Và lúc đó mình có khả năng biết những cái chuyện ngoài cái khả năng nghe nhìn thông thường của chúng sanh, dù cái cảnh bình thường thôi, cảnh tục đế vẫn là mình đang sống trong đầy. Khi trí tuệ phát triển cùng với chánh niệm ở mức rốt ráo nhất thì sẽ dẫn đến thánh trí, tức là thanh đạo, thanh quả. Và cái trí phản kháng, phản kháng tức là nhìn lại, phản là nhìn lại thôi, nhìn lại cái gì đó, có nhìn lại đó, đó khi mình chứng đạo thì mới nhìn lại được thôi, chứ còn mà không có chứng đạo thì không có này. Thứ nhất là nhìn lại phiền não đã trừ, thứ hai nhìn lại phiền não dư sót, tức là mình coi mình, lúc đó mình tự mình biết là mình đã trừ được bao nhiêu phiền não rồi mà còn bao nhiêu phiền não nữa. Thứ ba là nhìn lại thánh đạo đã chứng, lúc đó mình sẽ tự biết mình chứng cái quả gì. Đấy, vì sao mà. Thứ tư là gì? Nhìn thánh quả đã chứng, tức là thánh đạo và thánh quả. Đạo lại hướng tới thôi, chứ tôi mới tu đà hàm hướng thôi, còn thánh quả là cái gì? Tu đà hàm rồi. Thứ năm là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Thứ sáu là nhìn lại niết bàn đã thấy bằng thánh đạo, thì cái này mới chứng được a la hán mới có. Năm cái trí phản kháng đó, tức là nhìn lại đó, đem nhân với bốn tầng thánh trí trừ đi một, tức là trừ vị a la hán không còn gì để mà nhìn nữa, phản kháng sót phiền não gì nữa, thành ra là có 4 × 5 là bằng nhiêu, năm cái trí đó mà nhân cho 4 tầng thánh là 20, nhưng mà trừ a la hán không có cái trí mà nhìn lại cái phiền não mà dư sót, cho nên thành ra có 19 cái trí về phản kháng này. Đó. Tâm sở trí tuệ thì có mặt trong 79 tâm tịnh hảo, là 12 tâm dục giới tương ứng trí. Tức là tâm dục giới thì có nhiều, nhưng mà có 12 là tâm tương ứng trí thôi. 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Thì cái này mình chưa học, rồi bữa sau mình sẽ học cái tâm dục giới, rồi tâm đáo đại là gì, tâm siêu thế là gì. Tâm siêu thế thì là tâm bậc thánh đó, thánh và rồi có tu đồ hoàng hướng đến a la hán á, thì có 8 bậc, mỗi cái 5 tầng thiền, 8 × 5 = 40, cho nên thành ra 40 cái tâm siêu thế. Trí và tuệ tuy tên khác nhau nhưng mà một pháp thực tính thôi, tức là trạng thái sáng suốt, trạng thái rõ biết cùng sanh với tâm. Cho nên là ở đây có khi gọi là trí, có khi tuệ thì cũng quan trọng. Trí tuệ tóm lại thì có 3. Một là trí văn, do nghe học mới biết được thấu đáo những nghĩa lý sâu sắc cao siêu như pháp lý bậc cao của nhà Phật, hoặc triết học, hoặc toán học, hay những cái nghề mà tài nghề khó, cái nghề, những cái tài nghề mà khó khăn, tức là nghề khó. Tức là gì? Bây giờ có trí nha, có 3 loại trí, thì bây giờ chúng ta nói lại 3 trí: trí tư, trí văn, trí tư và trí tu, đúng không ạ? Rồi ở đây nói lại, trí văn là gì? Do nghe, do học mới biết đó. Như như Phật pháp mà nhiều cái mình phải nghe mới biết, chứ không nghe sao biết, không nghe sao biết sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, vân vân, đúng không? Rồi giống như triết học hay toán học cũng vậy, cũng phải học thôi. Hay là một số ngành nghề nó khó quá đó, mình cũng phải học, đó mới biết được. còn không không học không biết được, đó gọi là trí văn. Trí tư tức là thứ hai là trí tư. Trí tư là chính tâm sáng suốt, tức là tâm mình nó tự sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi để được trải nghiệm, hiểu biết những cái điều nằm ngoài kiến thức sách vở. Người thế gian thường nói đó là thiên tư, chứ kỳ thật là do duyên nghiệp đã tạo ra trước kia. Tức là bây giờ cái trí tư là cũng hay hơn, tức là mình nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà do mình suy tư tìm hiểu rồi vân vân, cái tự nhiên nó biết là những cái ngoài kiến thức sách vở. Và thế gian, người thế gian nói thiên tư, hoặc nói đối với Phật pháp mình gọi là người có giải ngộ rồi, ghê gớm đó. Nhưng thực tế là đó là do là cái trí tư này nó ra đó. Ví dụ như mình học, mình chỉ có Đức Phật thì nói bao nhiêu đó thôi, trong kinh nói bao nhiêu đó thôi, nhưng mà mình tự nhiên mình kết nối được. Đơn giản như thế này, ví dụ mình nghe nói là mình thấy mình chưa có biết là trong, ví dụ như mình học mình chưa biết là sơ thiền có thể vượt núi ma, nhưng mà mình thấy mình tu, nếu mình đắc được sơ thiền mình thấy tự nhiên tâm nó dừng lại hết, nó không có nghĩ gì hết trơn á, là ma cảnh đâu có đâu, cảnh đâu có thì ma không có, tâm lúc nào cũng đang an lạc ở trong đó, nó chìm trong đó mà, định trong đó, mình đâu có suy nghĩ gì đâu, đâu có ham muốn gì đâu mà lưới ma, thì mình biết là sơ thiền là vượt lưới ma. Thì cái đó là mặc dù mình chưa học tới sơ thiền là vượt lưới ma, nhưng mà mình có thể biết được như vậy đó. Đó là trí tư, trí tư nó ra à. Và cũng đó cũng là cái suy nghĩ như vậy đó, là mình biết sơ thiền ở trạng thái đó, thì mình tự mình suy nghĩ ra. Thứ ba là trí tu, là những tệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ đắc chứng khi hành tứ niệm xứ, hoặc tệ sanh chung với tâm thiền. Đấy, thì cái này là cái quan trọng của trí tu. Trí tu là ở đây nó, cái trí tuệ nó phát sanh do gì? Tu hành tỏ ngộ khi hành tứ niệm xứ, hoặc là tệ chung với tâm thiền, tức là có hai trường hợp, hoặc là mình tu thiền quán và tứ niệm xứ nó sanh ra, hoặc mà mình do mình tu cái tu tâm thiền chỉ, thì mình khi mình đắc thiền chỉ thì nó có tâm thiền đó, thì tâm thiền tự nhiên nó ngộ ra, nó hiểu ra được nhiều thứ lắm. Thì đó, đó là những cái gọi là trí tuệ mà phát sanh ra như vậy, thì gọi đó là trí tu. Cho nên trí tu phải có là phải vậy, phải tu thiền quán và thiền chỉ à, và khi đó nó ngộ ra nhiều thứ rồi gọi là trí tu nha. Còn cái kia thì mình suy nghĩ thôi, mình tìm tòi thì nó ra cái gì đó, mình nghĩ một hồi nó nằm ngoài sách vở, ngoài kinh sách mà mình hiểu ra được, thì cái hiểu đó nó là trí tư à, nhưng mà chưa chắc nó đúng đâu, nó nhưng mà có điều đa số nó đúng à. Còn cái trí tu á là nó đúng tại vì cái đó là đắc chứng và mình tu mình chứng mình biết, cho nên là tự nhiên nó biết được. Rồi cái quan trọng nữa là bốn cái nhân để mà trợ sanh cái bất tương ưng trí à, tức là nó khiến cho mình không có sinh được trí đó à, cái này quan trọng nha, nghe cho kỹ. Bốn cái mà nó khiến là mình không có sinh ra trí được là gì? Một, nghiệp trước không quen nết trí là đời quá khứ, ta không thường dùng trí nên bây giờ rất khó phát sanh. Đây là quen rồi, lười quen rồi, cái tính lười đời nào cũng không suy nghĩ, ôi suy nghĩ mệt quá, học Phật pháp gì đâu, thầy Thiện Trang giảng gì đâu, nói gì đâu, không thánh quá này thánh nói nọ, dẫn hết cái này để cái kia, nghe thiền rồi đau quá đầu, thôi tôi không học, tôi là biến quá đó, thôi nghe nói một câu Phật hiệu niệm đủ rồi, chạy ngày vãng sanh được rồi, học chứ nhiều cũng vân đó. Những người như thế là không quen dùng nét trí, thì như vậy nó cũng không tốt, đời này không vậy thì đời sau nó cũng lười vậy thôi. Đó. Cái đó là nó khiến cho trí mình không có sanh. Thứ hai, sanh nhầm cõi đa sân, nhất là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Trong thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác tăng nhiều, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tĩnh. Thiếu nhân cận của trí, như câu thị thái thanh ắc vô ngư, nhân thái cận ắc vô trí, nghĩa là nước mà quá trong thì ắc không có cá, mà người quá gấp, quá cẩn thận đó thì có gấp thì không có trí, quá gấp thì không có trí. Thì ở đây nói là gì, mình sanh vào cõi đa sân. Cõi đa sân thì mình thiếu trí tuệ. Thì cái cõi đa sân là cõi nào? Chúng mình tính cõi chúng ta đó, thời kỳ này tuổi thọ ít nè, sự việc ác nó tăng nhiều, mà việc nó đa đoan nó nhiều quá, cho nên tâm mình nó không có hân cận được, không có có yên tĩnh được, thì làm sao có trí. Cho nên muốn có trí á, là phải bớt bớt việc đi, phải rảnh rỗi này, này kia, đừng lo lắng rồi vân vân. Cái cõi này là cõi đa sân nha. Cái cõi nhất là Nam Thị Bộ Châu này nó nhiều sân lắm đó. Đó. Thì cho nên là mình sanh vào đó. Cho nên ở gần những người đa sân, sân suốt ngày là cũng thiếu trí, mà mình sân mình cũng mất trí. Cho nên muốn có trí tuệ là đừng bớt bớt, đừng có sân, nhớ bảo trì. Mà muốn không sân á, thì đừng tham. Thì tham không được thì sân. Tham danh, tham lợi, tham tiền, tham gì đó, đủ cái tham. Vì có mong cầu. Mong cầu nhiều thì không được, không được thì sân. Không hài lòng đó, bất nhĩ là sân. Thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba mà để mà không sinh ra trí đó, là ngược lại trí đó, là không tránh được phiền não, hay bị phiền não phát sanh, thường bị cuốn theo phiền não. Cái này rõ ràng, đúng không? Cho nên mấy người nào mà phiền não nhiều, nhớ tránh duyên đi, tránh bớt đi, tránh được, biết cái điều yếu thôi, yếu đừng ra gió, đúng không? Biết người ta là mình, người ta người đó là ăn đồ gặp mình là phan cho mình toàn là câu nặng, thì mình phải quán trước. Nó tránh được thì quán, quán trước đó, thôi kệ nó, bỏ đi, bỏ đi đó, tránh được phiền não. Thường bị cuốn theo, rồi mà những cái gì mình hay bị cuốn, mình biết mình mê cái đó là mình né, không né được thì ráng quán, quán không có gì hết, đừng ham cái đó, đừng thấy này kia vân vân, có những cái đó thì mình tránh được phiền não thì mới có trí được. Còn quý vị có phiền não nhiều không có trí nha. Thứ tư, tức là nhân thứ tư để mà khiến không có trí đó, là gặp khi ngũ quyền không đủ mạnh, là thời kỳ đức tin tinh tấn, chánh niệm chánh tịnh và trí tuệ chưa đủ, còn yếu kém. Vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đã tu tập, nhất là ba la mật hay là pháp độ chưa đầy đủ, nên trí tuệ khó phát sanh. Cái điều thứ tư á, là gì? Cái ngũ quyền là tính tấn niệm định huệ, đúng không ạ? Đó, năm cái điều đó yếu kém, tức là niềm tin của mình yếu nè, cái sự tinh tấn mình yếu nè, tức là mình lười. Thứ ba là chánh niệm là mình yếu nè. Cái thứ tư là định mình yếu nè. Thứ năm là tuệ mình yếu nữa, vì còn yếu kém. Vì sao? Do căn lành á, tu tập nhất là về ba la mật của mình á, nó chưa đủ, cho nên trí tuệ nó không có sanh. Còn người ta ba la mật mạnh quá rồi, người ta tu mạnh nhiều đời rồi, mà cái niềm tin người ta vẫn mạnh, người ta tinh tấn, người ta có niệm mạnh, người ta có định mạnh, người ta có tuệ mạnh, thì người ta dễ sinh được trí tuệ. Đó, quý vị thấy không ạ? Rõ ràng á, mình học cái này nó rõ ràng như ban ngày. Và như vậy, nhớ. Và sẵn đây thì Trang nói về 10 cái ba la mật luôn. Cái 10 ba la mật là bố thí nè, trì giới nè, xuất gia nè, trí tuệ nè, tinh tấn nè, nhẫn nại nè, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Đó là 10 ba la mật theo năm triền nha. Nên chúng ta không nói theo quát triền. Rồi ở đây còn có 40 cái nguyên nhân để mà sanh trí nữa. Bây giờ hết giờ rồi, thôi để bữa khác nè. Để bữa sau đi mình giới thiệu cái 40 nguyên nhân để mà giúp cho sinh trí tuệ ha, cực kỳ quan trọng luôn. Chứ bây giờ hết giờ rồi, bây giờ nói 40 nguyên nhân mới biết bao giờ mới xong. Thôi để bữa sau, hẹn quý vị bữa khác. Thì hôm nay thời gian cũng hết rồi, chúc quý vị ăn đạt hoan hỷ nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật.